Nghiêm hạnh phúc như vậy,
tôi nghe một thời Thế Tôn ngự tại kỳ thiên tịnh xá của Trương Gia Cấm Cô Độc gần thành xá Thế Khi đêm lần bạn có một vị trời chúng sáng vô thắng hào quang chiếu giữa sáng tòa kỳ thiên đến nơi Phật ngự đành về Thế Tôn ngự cung kính tân tân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày vì đi mạng hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng Thế Công đi lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không dân vui kẻ thân cần bất trí hiền cũng như bằng tôn đức là phúc lên cao thượng ở chú sư tên họ công đức thương đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghệ nghiệp rồi kéo ưng liền hồng tâm nói những lời chân chánh là phúc lên cao thượng hiểu chân thành chấm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là phúc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp chư minh hạng nguyên buộc hành lý không lỗi lầm là phúc lên cao thượng tại tâm niệm án sự chế không say xưa tinh thần trong thiền pháp là phúc lên cao thượng biết tôn chính kiêm dường khi tôn bà đi ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thượng nghiệp kiến ta môn thì thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng công đấng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bức Tha Giá. Con Quảng Châu thành kính đảnh lễ Sư Tôn Thích Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ Nhật ngày 24 tháng 10 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên phong thức mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Boston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay sẽ do Đại Đức Phật đang thuyết giảng câu chuyện trong ngày Tây Hành Tiền Thân Khả Lạc. Với sự điều hợp của chúng ta giác đẳng, chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, cao độ và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ tam bảo. chúng con xin kính thành đa đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo nam mô bổn sư gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những vọng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ông sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày cây hành, tiền thân khá lát. Chúng con tịnh cung thịnh chúng ta giác đẳng tư duy dạng nặng bài học hôm nay là Nam Mô Bổn Sư Thầy nhé.
Nam Mô Bổn Sư Thầy nhé. Cái đề này xin tôi được thỉnh giáo tất cả quý Phật tử. Câu chuyện chúng ta sắp nghe ngày hôm nay là một câu chuyện có lẽ không quen thuộc với thời xưa nhưng mà rất quen thuộc với ngày hôm nay. Đó là sự việc ở trong gia đình. Đôi lúc người vợ hay chồng không có thuận thảo với cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng và đã tạo nên nhiều bi kịch khiến cho người vợ và người chồng đứng giữa cảm thấy rất là khó xử. Chính như vậy mà tạo thêm nhiều ác nghiệp. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có dịp dừng lại một câu chuyện mà có lẽ sẽ thấy nhan nhản ở chung quanh chúng ta về câu chuyện một người con bị dây dò bởi hiếu và tình. Chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe bài học này, bài đọc hôm nay từ vị MC và sau đó chúng ta sẽ thỉnh đến đi Pháp Đăng đến đây chúng Pháp Thoại trong ngày. Xin mời quý Phật tử quan hệ đọc cho bài học ngày hôm nay.
Hôm nay câu chuyện trong ngày 24 tháng 10 2010, cây hành tiền thân khá lạ, bên hiếu bên tình. Phần A. Chuyện này bậc đạo sư kể tại kỳ riêng về một cư sĩ phụng dưỡng cha mình. Chuyện kể rằng người này tái sinh vào một gia đình nghèo khó. Sau khi mẹ mất, chàng thường dậy sớm vào buổi sáng và soạn tâm sửa răng cùng nước súc miệng, sau đó đi làm thuê hay cày ruộng ngoài đồng. Chàng thường nấu cháo gạo nuôi cha theo phong cách phù hợp hoàn cảnh của mình. Cha chàng bảo: "Này con phải làm mọi việc từ trong nhà ra ngoài đường. Thôi để cha kiếm vợ cho con, nàng ấy sẽ làm việc nhà thay con." Chàng đáp: "Thưa cha, nếu có đàn bà đến nhà này, họ sẽ không làm cha con ta yên tâm được đâu. Xin cha đừng mơ tưởng chuyện đó nữa. Khi cha còn sống, con muốn phụng dưỡng cha và khi cha từ trần, con sẽ biết việc gì cần làm. Xong, người cha đi kiếm về một cô gái, dù con mình không muốn, và nàng ấy lo chăm sóc chồng và cha chồng. Tuy vậy, nàng là người hèn hạ. Lúc bấy giờ, chồng nàng hài lòng vì nàng đã chăm sóc cha chàng, và bất cứ món gì chàng tìm được để làm nàng vui lòng, chàng đều đem về cho nàng và nàng đưa cho cha chồng. Rồi có lúc người đàn bà ấy suy nghĩ, bất cứ cái gì chồng ta kiếm được đều đem cho ta, chứ không cho cha chàng chút nào cả. Rõ ràng là chàng chẳng quan tâm gì đến cha. Ta phải tìm cách gây hức mít giữa ông già và chàng, rồi ta sẽ đuổi ông già ra khỏi nhà. Vì thế, từ đó, nàng bắt đầu đem nước quá lạnh hoặc quá nóng cho ông lão. Thức ăn thì nàng bỏ muối quá nhiều hoặc chẳng bỏ chút muối nào. Cơm nàng nấu cứng nhắc hoặc mềm nhão. Nàng cố làm đủ mọi thứ như vậy để khiêu khích ông lão. Rồi khi ông lão tức giận, nàng mắng lại: ai hầu nổi một ông già như thế này? Nàng vừa nói vừa gây chuyện ồn ào. Nàng khạc nhổ khắp mặt đất, rồi thức chồng nàng dậy và bảo: xem kìa, cha chàng làm thế đó. Thiếp phải van xin cha đừng làm thế này thế nọ, mà cha chỉ nổi giận, hoặc cha chàng hoặc thiếp phải đi ra khỏi nhà này. Lúc ấy người chồng bảo: này nàng, nàng còn trẻ, nàng muốn ở đâu tùy ý, xem cha ta đã già, nếu nàng không thích ông cụ thì nàng cứ đi khỏi nhà. Lời nói ấy khiến nàng khiếp sợ. Nàng quỳ xuống chân ông lão xin ông thứ lỗi và hứa từ nay sẽ không làm thế nữa, rồi lại bắt đầu săn sóc ông lão như trước kia. Vị cư sĩ đáng trọng ấy trước tiên quá lo âu vì cách đối xử của nàng, nên bỏ việc đến ý kiến bậc đạo sư để nghe thuyết pháp. Xong khi nàng đã hồi tâm, chàng lại đến. Bậc đạo sư hỏi chàng: tại sao không đến nghe ngày thuyết giảng 7-8 ngày nay? Chàng kể lại mọi việc xảy ra. Bậc đạo sư bảo: lần này ông không chịu nghe lời vợ và không đuổi cha ra khỏi nhà, nhưng trong một đời quá khứ ông làm theo lời vợ bảo, đã đem cha ra bỏ trong một nghĩa địa và đào cho ông lão một cái hố. Vào thời kỳ ông sắp giết cha, ta được 7 tuổi và nhờ ta kể công đức cha mẹ và cản trở ông khỏi tội giết cha. Thời đó ông đã nghe lời ta, và nhờ việc săn sóc cha trong lúc ông lão còn sống mà ông được sinh lên thiên giới. Thời ấy ta đã thuyết giảng và báo cho ông biết trước, đừng để bỏ rơi cha, để đừng bỏ rơi cha khi sinh vào một đời khác. Vì duyên cớ này nên ngày nay ông không chịu nghe theo lời người đàn bà kia bảo, và cha ông không bị giết hại. Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của người ấy, ngài kể câu chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, trong một làng kia ở Kashyap, một gia đình nọ có con trai duy nhất tên gọi là Vasistha. Chàng này nuôi nấng cha mẹ, và sau khi mẹ mất, chàng phụng dưỡng cha như đã tả ở phần đầu. Nhưng có chỗ khác ở đây là khi người đàn bà bảo: nhìn kia kìa, cha chàng làm thế đó, thiếp cứ mãi van xin cha chàng đừng làm thế này thế nọ, cha chỉ nổi giận. Nàng lại nói tiếp: này phu quân, cha chàng hung dữ, độc ác lắm, vì cứ mãi gây sự cãi vã. Một lão già lũ khổ như vậy lại bị bệnh hoạn dày dò, sắp chết đến nơi rồi, nên thiếp không thể ở cùng nhà với ông lão được. Trước sau gì ông lão cũng chết già thôi. Vậy chàng hãy đem ông lão ra nghĩa địa, đào hố ném ông vào và lấy cái cuốc đập đầu ông đi. Khi ông chết rồi, hãy xúc đất lấp hố lại và để mặt đó. Cuối cùng, vì cứ nghe mãi những lời đinh tai nhức óc, chàng bảo: này nàng ơi, giết người là hại trọng, bằng cách nào ta có thể làm thế được? Vợ chàng đáp: thiếp sẽ chỉ cho chàng một cách. Vậy cứ nói đi. Nào phu quân, rằng ngày mai hãy đến nơi cho chàng ngủ, nói thật lớn với ông lão để mọi người đều nghe được, rằng có một con nợ của cha ở một làng kia mà chàng đã đến gặp, nhưng gã không chịu trả tiền cho chàng. Nếu ông lão chết thì gã ấy chẳng bao giờ trả nợ nữa. Vậy hãy nói rằng hai cha con sẽ cùng lái xe đến đó vào buổi sáng. Rồi đến giờ đã định, chàng hãy cột voi bò vào xe và đưa ông lão đến nghĩa địa. Khi chàng đến đó, hãy chôn ông vào cái hố và lo to lên như thể chàng bị cướp giữa đường và bị thương, rồi gội đầu mà ra về. Chàng bằng lòng làm theo lời bạn ấy và sắp sẵn chiếc xe bò lên đường. Lúc bấy giờ, người ấy có một con trai lên 7 tuổi, nhưng rất khôn ngoan và thông minh. Cậu bé nghe lọt những chuyện mẹ nói và nghĩ thầm: mẹ ta thật là một ác phụ, đang cố thuyết phục cha ta giết ông nội. Ta muốn ngăn cản cha ta khỏi tội giết người này. Cậu ta liền chạy nhanh đến nằm cạnh ông nội. Vào giờ phút người vợ dặn dò, Wasikaka đã sắp sẵn chiếc xe bò. Chàng bảo: cha ơi, dậy đi, ta đi đòi nợ. Rồi chàng đặt cha ngồi vào xe, xong cậu bé ngồi vào xe trước tiên. Wasikaka không thể cản con được, nên cùng đem cậu ra đi với nghĩa địa, đi ra nghĩa địa với họ. Sau đó đem cha chàng và con trai ra để ngồi riêng một nơi với chiếc xe. Còn chàng bước xuống lấy cuốc và cái giỏ đến một nơi, giấu mình cho họ khỏi thấy, rồi bắt đầu đào một lỗ vuông lớn. Cậu bé đi xuống theo cha và làm như thể không biết việc gì đang xảy ra. Cậu ngâm vần dậy đầu tiên để mở lời: một, chẳng rau để luộc cũng không hành, chẳng bạc hà cây để nấu canh. Nếu chẳng cần, sao cha bới đất một mình trong nghĩa địa rừng xanh? Rồi cha cậu đáp lại bằng cách ngâm vần dậy thứ hai: ông nội già nua quá yếu gầy, do nhiều bệnh hoạn khổ tràn đầy, cha chôn ông nội trong mộ đó. Cha chẳng muốn ông sống thế này. Nghe thế, cậu bé đáp lại qua nửa phần kệ: cha cầu việc ấy tội đã gây, vì việc làm này độc ác thay. Kính mời sư ta không tiếp theo.
Cùng với những lời trên, cậu bé chụp lại cái cuốc từ tay cha cậu và bắt đầu đào một hố khác không xa nó. Cậu lấy, cha cậu liền đến gần hỏi: tại sao con đào cái hố đó? Cậu đáp lại bằng cách ngâm hết vòng kệ thứ ba: con sẽ thờ cha lúc tuổi già, như cha đối xử với ông nhà. Theo phong tục ấy trong gia tộc, con cũng chôn cha dưới hố mà. Người cha đáp lại qua kệ thứ tư: thằng bé nói lời phát nghiệp thay, ông cha sao mắng mỏ như vậy? Nghĩ rằng con trẻ gầy lá bố với bạn chí tình tệ lắm đây. Khi người cha nói vậy xong, cậu bé khôn ngoan ngâm ba vòng kệ: một, để đáp lời, và hai, để làm thành khúc thánh đạo ca. Con không tồi tệ hoặc hung tàn, con đối với cha dạ thiết thân, nhưng việc này cha làm đại ác, sức nào gỡ lại nếu sai lầm. Người ác ý làm hợi phát tha, hại người vô tội mẹ cùng cha, đến khi người ấy thân vong hoại, địa ngục phải vào chắc chẳng xa. Người dùng có nước hợi phát tha, đến phụng dưỡng nuôi mẹ với cha, người ấy đến khi thân hủy hoại sẽ lên thiên giới hiển nhiên mà. Người cha sau khi nghe con thuyết giáo liền ngâm vần kệ thứ tám: thấy con không tàn nhẫn phong ơn, đối với cha đầy dạ mến thương, chính bởi cha vâng lời của mẹ, định làm việc ác thật kinh hồn. Khi nghe vậy, cậu bé bảo: thưa cha, đàn bà hễ khi làm việc ác mà không bị khiển trách thì còn tái phạm mãi. Vậy cha phải uống nắng mẹ con để cho mẹ chẳng bao giờ làm lại một việc như vậy
rồi cộng âm vần kệ thứ 9. Vợ cha là ác phụ vô lương, bà đã sinh con chính mẹ con. Ta hãy đuổi bà ra khỏi cửa, sợ bà gây việc khác cha buồn. Nghe lời đứa con khôn ngoan, Vatsita rất hoan hỷ bảo: nào, ta đi con. Chàng lại ngồi vào xe bò với cha và con mình. Lúc bấy giờ người đàn bà gây tội ác ấy cũng sung sướng lắm. Vì tưởng rằng đã tống được cái con người xui xẻo ra khỏi nhà rồi, nàng xếp đầy phân bò ướp trên sàn và nấu một mẻ cháo gạo. Xong, khi nàng ngồi trông ra con đường mà họ sẽ trở về, nàng thấy họ đang tiến đến. Kìa cha, ta đã về, lại có lão già xui xẻo ấy nữa. Nàng suy nghĩ, lúc đầy tức giận. Đồ vô dụng, nàng la lớn. Sao đem về cái nợ? Dạ, cái của nợ chàng đã mang đi vứt ấy là. Vatsita không nói một lời và mở tháo dây chiếc xe bò, rồi chàng bảo: cô nói gì thế? Chàng đấm cho nàng một trận lên thông, rồi chụp đầu nàng tống ra khỏi cửa, cấm nàng đừng bao giờ đến làm bẩn cửa nhà của chàng nữa. Rồi chàng tắm cho cha và con, chính chàng cũng tắm luôn và cả ba ngồi ăn cháo gạo. Còn người đàn bà độc ác liền đến nhà khác vài ngày. Sau đó cậu bé bảo cha: cha ơi, về việc này mẹ con chưa hiểu đâu, bây giờ ta thử chặt tức bà ấy đi. Cha tung tin trong làng kia có cô cháu gái của cha muốn săn sóc cha, ông và con. Vì vậy, cha định đem cô ấy về rồi cha lấy hoa tươi và dầu thơm để lên xe và cứ đi quanh vùng suốt ngày đến tối mới về nhà. Chàng làm thêm như vậy. Những bọn đàn bà trong xóm nhà chàng đến bảo nàng: chị có nghe nói chồng chị đã đi kiếm một cái cô vợ khác ở một chỗ nào đó chăng? Nàng thắc mắc: ôi, thế là ta đã tàn lờ rồi, chẳng còn chỗ nào dành cho ta cả. Nhưng nàng muốn hỏi thăm con nàng, vì thế nàng vội vã đi tìm con, sụp xuống trong nó kêu khóc lên: từ con ra, mẹ chẳng có nơi đau nương tựa nữa. Từ nay về sau mẹ cố quyết chăm sóc cha con và ông nội như thế, chăm sóc ngôi bảo tháp tuyệt đẹp vậy. Cha mẹ vào nhà lần nữa đi con. Vâng thưa mẹ, cậu đáp. Nếu mẹ không làm gì trước thì con sẽ để mẹ vào. Thôi, mẹ hãy vui lên nào. Và khi cha cậu về, cậu ngâm vần kệ thứ 10. Bà vợ cha kìa, bà ác thay, người sinh con trẻ chính là đây. Như voi được luyện rất thuần thục, cho trở lui người tội lỗi này. Cậu nói thế răng, liền đi gọi mẹ cậu vào. Nàng làm lành với chồng và cha chồng xanh. Từ đó, tánh tình thuần phục tràn đầy đức độ chân chính và săn sóc cả nhà chồng cùng con chu đáo. Cả hai vợ chồng cương quyết theo lời con khuyên nhủ, chuyên bố thí và làm các thiện sự, rồi được sinh lên cộng trú với thiên chúng. Dạ, A Di Đà Phật. Là phần kính chàng Thượng Tọa Thích Giác Sẵn. Con là Lạc Hồng ở khuôn hộ Hiền Quang ở đất Đức Cốt. Con cũng kính đảnh lễ các chư tôn đức tăng ni cùng quý đạo hữu trên diễn đàn Phật Pháp Buddha Maha.
Con xin trả mà là cho ông.
Sau khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc các sự thật, người con hiếu thảo được an trú vào sơ quả dự lưu, rồi ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, hai cha con và nàng dâu ấy cũng là những người này, còn cậu bé khôn ngoan ấy chính là ta. Chúng con cung thỉnh để đức pháp đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay, một thích thầy ạ.
Bữa nay thì chúng đi về chùa nhưng mà về không kịp. Về chùa không kịp nên phải ở lại chùa xử lý. Mượn cái máy mà cái máy lạ quá không biết đường xài. Nãy giờ mới làm quen và được với nó nên cũng không có loa rời để mình nghe cái âm thanh. Cô Lăng Nhân Nguyệt thì đọc cũng nghe được, cô Lạc Hồng đọc thì chưa chẳng nghe được tiếng nào hết. Tính nghe bài để rồi giải bây giờ cũng không nghe được nữa. Thành ra cũng không biết đọc hay chỗ nào thì cũng nghe được, thành ra đâu có biết đọc hay được dở. Thôi bây giờ thì coi cái đâu nhớ cái đâu giảng tới đó. Quý vị bữa nay cũng quan hỷ tại vì không có xài cái máy nghe, chỉ xài cái máy lạ nên cũng rất là khó để mà nội thao tác cũng đã thấy khó rồi. Nhỏ quá hả? Hello. Không biết để Đức Pháp Tăng có giúp dùm được không ạ? Đức Pháp Tăng có giúp dùm được, cũng ai dùm không? Thật sự tại các cái lạ thì nội lây quay cũng đã khó rồi, biết sao chỉnh. Nếu gì mà nghe được thì quý vị cố gắng nha, tại vì thật sự xài cái máy laptop mà chưa có quen thao tác nữa, nên cứ lây quay nãy giờ làm quen mà bây giờ mới chỉ phải tạm thời phải làm quen được với nó thôi, nên quý vị cũng quan hệ thông cảm nha. Đúng lúc này thì ở trong cái bài học hôm nay nói về cái tây hành tiền thân cao lắm. Thì như là cái bài học thì quý vị nào có nghe được khi đọc đó, thì quý vị cũng thấy được nói về cái cuộc đời luân hồi của chúng ta. Có những lúc đó, thì mình có thể làm được rất là nhiều những điều tốt, nhưng mà rồi có những lúc đó, thì mình lại không làm được những điều tốt đó. Thì cái câu chuyện bổn sanh hôm nay đó cũng nói để cho chúng ta biết vì một lúc đó, mà chúng ta gặp một cái người thân như là người bạn đời của chúng ta, nhưng mà có lúc đó thì chúng ta lại gặp những cái người con có hiếu thảo, thì cái người bạn đời chúng ta không có vừa lòng đối với cha mẹ chúng ta, nhưng mà có cái người con mà có trí biết nhắc nhở cho cái người chồng để làm sao mà người cha làm sao để tròn cái hiếu đạo, thì quả thật nó cũng là một cái duyên phước rất là lớn. Bởi vì thường chúng ta thấy con người chúng ta sống ở con đời này, Đức Thế Tôn này có nói cái phạm hạnh là viên thành, cái hạnh hiếu hay là cái hạnh tu và viên thành thì do chúng ta ở gần những cái bậc hiền trí, hay là những người có cái tâm đạo đức, hay là những người hiểu được đạo đức, thì chúng ta thực hiện được nhiều cái thiện hạnh và đưa đến sự kết quả tốt đẹp trời người. Chúng ta cũng cứ thấy như là ngày Móc Lá Lá vậy, dù là ngày học vị thượng cổ tinh văn, ngày thực hành 20 pháp độ để thành tù ngang hàng với vị Đắc Giác Phật, cũng là vị tinh văn thượng thủ cánh tay trái của bậc đạo sư. Nhưng mà rồi chúng ta nghe lại cái câu chuyện tiền thân của ngài đó, thì cũng có kiếp ngài cũng nghe lời người vợ đã đối xử với người cha và người mẹ với cái giọng như là một người anh cướp, đánh đập cha mẹ, bị trọng thương rồi bị mạng chung. Do cái nghiệp đó mà ngài móc ra lá từ cái thở của đức đạo sư mà thành tựu quả vô thường chánh đẳng giác á, thì ngày cô ba đức tá và ngày cô đức tá là ngày móc ra lá là ngày truyền liên, và ngày cô ba đức tá là ngày hai đức tá đã đến với đức thế tôn, đã thành tựu lục thông nhưng mà vẫn bị cái bọn cướp mà truy sát, và ngài thấy được cái đó là cái nghiệp quả cái phở mà thực hành hạnh Bồ Tát đã nghe cái lời người vợ và không có cái bậc thiện trí nào nhắc nhở, nên đã đối xử với cha mẹ, đã đánh đập cha mẹ, và cái kết quả của nghiệp quả đó nó thuộc về ngũ nghịch đại tội. Và tới nay thì ngày thành tựu quả gì trở thành vị tinh văn thượng thủ bên cánh tay trái, nhưng vẫn bị cái kỳ quả đó là một bọn cướp cứ theo phi pháp ngày hoài, cũng giống như ngày xưa người giả thành cái giọng cướp để đánh cha mẹ của mình vậy. Nên từ đó ngài mới thấy được cái nghiệp quả. Bây giờ thì ngài thành tựu quả vì sinh văn thượng thủ và vị a la hán, Phật a la hán rồi, nhưng mà nghiệp quả cũng phải trả, nên ngài đành để cho bọn cướp bồng ngài ra như thương. Và ngài đã dùng thần thông quần hình trở lại, dùng cái thành thông của mình để quần hình lại và đặt với Đức Thế Tôn và xin phép được niết bàn. Và Đức Thế Tôn này cũng nói với ngài Móc La Ná để thuyết pháp giảng đạo, và ngài Móc La Ná ngài đã ban hư không, ngài đã thuyết pháp vang vang như vậy. Chư tăng thiện nam tín nữ nghe pháp đó, thì hiểu cái lý pháp sâu xa, nhưng mà khi nghĩ đến ngày Móc La Ná niết bàn thì mọi người cũng đều ứa lệ. Các bậc thánh thì suy nghĩ đó là cái nhân duyên, đó là cái việc mà các vị phải chịu lấy những cái gì mà trong vòng luân hồi mình tạo những cái nghiệp quả. Thì giờ chúng ta cũng thấy cái câu chuyện là cũng tương tự như vậy. Một người chồng có người vợ, nhưng mà người vợ thì có nhiều lúc mới đầu thì thương người chồng, người ta cũng thường nói thương, khi thương thì thương cả họ hàng, khi thương thì thương cả đường đi, mà khi ghét thì ghét cả con tim họ hàng. Thì hay là mới đầu thì mình thấy cái người phụ nữ thì nhiều khi thì thương chồng nên chiều mọi người, nhưng mà rồi lâu ngày thì nó trở thành cái tâm nó bị biến đổi, có thể là do không có muốn được, do không có chịu đựng được cực khổ. Do không chịu được cực khổ. Alo. Tôi đang ở chú Lý, tôi đang giảng pháp rồi. Do không có chịu được cực khổ nên Đức Thế Tôn ngày có nói trong Tăng Chi Bộ Kinh, ngài nói vị tỳ khương đó hãy tu tập đó. Làm sao mình tu tập được quán tưởng như là người phụ nữ mà mới về nhà chồng vậy. Người phụ nữ mới về nhà chồng thì luôn luôn lúc nào cũng tôn kính chồng, tôn kính cha mẹ chồng và quyết kính họ hàng. Và nhưng đừng làm như người phụ nữ mà ở lâu rồi mà coi chồng hay là coi cha mẹ chồng là như là những người mà bận biểu, những người mà làm cho khó chịu vậy. Thì Đức Tôn ngài nói cái người phụ nữ mà mới bước về nhà chồng thì cái tâm nó lúc nào cũng cẩn trọng, cái lời nói việc làm nó rất là cẩn trọng, nhưng mà lâu ngày nhiều tháng thì người phụ nữ đó không còn giữ được cái đức tính như là thở mà mới về nhà chồng. Thì có thể là nói dưới cha mẹ chồng bằng những cái lời nói rất là nặng và coi cha mẹ chồng rất là tầm thường. Thì Đức Thế Tôn này cũng dạy vì cô với xuất gia con giáp pháp này, nó cũng cái tâm mở đầu mình xuất gia đó, mình phải giữ được cái tâm đó hoài. Thì lâu lâu mình phải suy xét về vấn đề đó, còn nếu không á thì mình sẽ giống như là người con dâu mà ở nhà chồng lâu ngày rồi cho cha mẹ chồng nói và bằng cái tư cách xử sự đối với cha mẹ chồng trở thành cái sự bất kính. Thì Đức Thế Tôn này nói những điều này cho chúng ta biết, đối với cái tâm của chúng ta thì thường khi mà mình đi về nhà chồng thì có cha mẹ, có người thân nhắc nhở cho mình, nhưng mà lâu ngày á, thì những cái tiếng của người thân á, không làm cho mình nhớ trong tâm, mình quên đi, và mình sống lâu ngày á, thì cái sự dễ vui hay là cái sự mà quan thường nó sẽ khó. Trên đường thường người ta những câu, những cái người nhân gian người ta cũng nói những câu mà vui vui đó, gần chùa gặp mà cầm gần chùa gặp Phật gọi anh, thấy Phật tiền lành cũng Phật đi chơi. Thì khi mình nghe những câu đó thì mình thấy có nhiều người họ ở gần chùa nhưng mà họ mới đầu thì họ tính chưa tăng, nhưng mà khi họ sống gần những chưa tăng lâu ngày đó thì cái tâm tông tính của họ nó không còn nữa, họ trở thành cái chuyện dễ vui, nói năng nó khổ khả tự tử một cách là nó không có còn cái sự tôn tính nữa. Thì chính vì cái điều này đó, chúng ta cứ nghĩ rằng y như là đứa con ngày dạy, lúc mà chúng ta về ngày chồng đó, thì cái tâm cẩn trọng đối với cha mẹ chồng hay đối với chồng hay đối với bà con với chồng đó, chúng ta tự tử một cái cách tự tử luôn luôn, lúc nào chúng ta cũng cẩn trọng. Nhưng mà lâu ngày nhiều tháng thì cái tâm cẩn trọng mất đi. Nhiều khi mình ở nhà rồi mình được mọi người quý kính mình, rồi mình coi mình như là cái cây cổ thụ ở trong nhà, rồi mình coi những người khác đó, như là những cái gì phiền tối cho bản thân của mình. Thì chúng ta thấy cái tâm tư này đó, đối với tất cả mọi người phụ nữ, nếu ai là phụ nữ về nhà chồng thì cũng có cái tâm như vậy. Nhưng mà lâu ngày nhiều tháng thì mình sẽ thấy cái tâm của mình nó biến đổi. Và chính Đức Phật ngày mới dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh, và ngày khi cái tăng đó hãy lúc nào tu tập cũng coi như là giống như người phụ nữ mà về nhà chồng lúc nào cũng cẩn trọng, sống trong giáo hội, sống trong tăng chúng, lúc nào mình cũng phải chính trên, biết lúc nào cũng chính trên nhìn dưới, mình phải giữ cái tâm của mình lâu ngày như vậy đó, mình phải khắc ý đến những cái gì mà thiện pháp tăng trưởng. Nếu mà cái tâm của mình có hiếu tính như vậy đó thì mình sẽ tăng trưởng rất là khiêm nhường, cái hạnh khiêm cung. Nhưng ngược lại nếu mà không như vậy đó thì cái tâm của mình đó, mất đi cái đức tính khiêm cung nhã nhặn và trở thành sống cao ngã mạn, trở thành nói năng với cha mẹ chồng hay nói với chồng đó, giống như là Đức Phật nói vậy, cái lời vợ có lời vợ có chồng như là kẻ sát nhân hoặc như là đau khổ thủ như là tội nhân đó, thì người phụ nữ đó nói năng với chồng cũng như là ra lệnh với tội nhân vậy. Thành ra chúng ta thấy nếu con này biết được vấn đề này nên ngày mới khuyên cái người phụ nữ mà tôn kính chồng thì được thanh đẹp ở trời. Như vậy thì chúng ta thấy lúc mà mình thương thì mình thương luôn cả cái đường đi, nhưng mà khi mình bực bội ai rồi thì ghét luôn cả không duyên họ hàng. Thì những cái con can giao, những câu mà tục ngữ thường nói như vậy, nhưng mà chúng ta cũng thường suy nghĩ lại cái tâm tư của mình nó cũng giống như vậy. Nên nó thường thì chúng ta thấy ở trong cái câu chuyện này đó, thì cái người con gái này đó thì dù là cái người con gái này đó, thì trước đó thì lo chăm sóc cho chồng hay là cha chồng, nhưng mà khi mà lâu ngày một tháng thì cái tâm tư nó cũng không còn được như vậy nữa. Nên khi mà cái người chồng tìm được cái gì làm nàng vui lòng thì nàng đem về cho nàng và cho đứa đưa cho cha chồng. Nhưng mà rồi lúc đó thì những cái lúc đó thì cái tâm tư nó không có được như vậy đó, thì luôn luôn cũng kiếm những cái cách này cái cách kia, cách này cách kia để gây cái sự bất hòa. Mà chúng ta thấy như là cái câu chuyện của ngài Mốt La Má, ngài là một cái chàng thanh niên mà lúc bây giờ rất là hiếu thảo biết những cái cha mẹ, không có muốn có vợ, nhưng mà vì cha mẹ nghĩ rằng mình có một đứa con trai thôi, không có thể nào để tuyệt tự. Nên thường thường Đức Phật này nói rằng cha mẹ muốn có con là vì có con để nối dài dòng giống, để con có con để thừa tự tài sản, có con để duy trì truyền thống, có con để phụng dưỡng tuổi già, có con để khi mà cha mẹ quá nhãn làm phước tử cho cha mẹ. Nên thường thường những người phụ nữ, những người cha, người mẹ là muốn có con là như vậy. Thì cũng như vậy, khi mà ngày Mốt La Má thanh niên hiện thân của ngài đó, thì cha mẹ rất là thương cái cậu con trai đó. Nhưng mà cậu con trai nghĩ rằng muốn phụng dưỡng cha mẹ đến tâm tuổi già, nhưng mà cha mẹ đi tìm một cái người phụ nữ tương đối là vừa ý vừa lòng của mình để đem về kết nối lương duyên với cái người con trai của mình. Nhưng mà rồi thời gian thì phụng dưỡng cha mẹ, nhưng mà lâu ngày thì nàng mất cái tâm đó đi. Nàng người chồng thì lo cái việc đồng án, lo cái việc nuôi sống trong gia đình, cha mẹ già và người vợ. Nhưng mà lâu ngày nhiều tháng thì người vợ lại đổ những cái cơm và những cái vật này kia nọ quăng trong nhà lung tung. Thì người vợ mới nói rằng cha mẹ đã làm như vậy. Thì cái người thanh niên này rất là hiếu kính cha mẹ, nhưng mà rồi cái người vợ làm lâu ngày như vậy, rồi cuối cùng đó thì người vợ mới nói với người chồng, nếu mà bây giờ cha mẹ còn ở thì em sẽ không có ở nhà, một là em ở nhà, hai là cha mẹ không ở nhà. Thì lúc bây giờ hai vợ chồng đã bàn với nhau đem chiếc xe chở cha mẹ, nói gạt là đưa cha mẹ về quê, nhưng mà rồi đem cha mẹ vào một cái cánh rừng với chiếc xe bò mà cha mẹ về già thì mắt đã mù lòa rồi. Bây giờ nghe nói về quê thăm quê một lần để rồi mãn thần thì cha mẹ đồng ý. Nhưng mà trên đường là đánh xe thì cái người con trai là tiền không thể mất lăn lá là đánh vào rừng. Rồi mới nghĩ rằng bây giờ mà nếu mà cha mẹ mình chết trong rừng thì mình không biết mồ mả chỗ nào để cúng tế. Thôi bây giờ mình đánh cha mẹ của mình chết rồi mình chôn một cái mồ mả như vậy thì biết. Nhưng mà khi mà giả thành cái động thắng cước, khi mà cái xe bò đi theo đường mà chẳng như tiền có đi hút nước, nhưng mà khi mà cha mẹ biết cái người thanh niên đi hút nước rồi, nhưng mà ngược lại cái người thanh niên là đứa con đó lại giả thành cái giọng thanh cước dùng cây gậy để đánh cha mẹ của mình. Nhưng mà cha mẹ mù lòa rồi không thấy được cái người đánh của mình là con của mình hay là ăn cướp thật, nhưng mà vì thương con thì cũng la to lên, con đừng có đến, cha mẹ già rồi, cha mẹ có một mình con thôi, cha mẹ có chết nhưng mà con cũng đừng vì thương cha mẹ mà đến đây, bọn cướp sẽ đánh con, giết con. Dù là bị đánh như vậy nhưng mà người cha người mẹ cũng lúc nào cũng lo lắng cho đứa con, sợ đứa con phải bị bọn cướp hành hung đánh đập mà chết, nên cũng la lên như vậy. Thì đứa con đã đánh cha mẹ bằng nhiều côn nhiều gậy như vậy, nghe cha mẹ vẫn chê như vậy, thì cuối cùng thì cái tâm cũng bừng tỉnh rồi ôm cha mẹ là sám hối. Nhưng mà vì cha mẹ già mù lòa rồi, bị những cái cận đòn đó làm cho cha mẹ bị bệnh và qua đời. Đó là cái câu chuyện mà khi mà chàng thanh niên nó có cái sự suy nghĩ, mà chúng ta thấy cái chuyện suy nghĩ đó nhiều khi từ chuyện suy nghĩ này đến chuyện suy nghĩ kia, nếu mà chúng ta là người không có biết Phật pháp thì trong tâm tư chúng ta suy nghĩ nhiều khi chúng ta suy nghĩ những cái chuyện mà phải biết mồ mả chỗ nào để cúng tế. Nhiều khi mình nghĩ nhiều khi cái người sống mình không phụng dưỡng, khi mình nghĩ rằng chết mình cúng kiến. Có nhiều người có những sự suy nghĩ ở trong đời thì nhiều cái tư tưởng, nhiều cái tâm tư và nhiều cái lối suy nghĩ rất là kỳ lạ như vậy. Thì chúng ta thấy qua cái câu chuyện hiện tại chúng ta học cũng vậy. Thì dù là nàng mà đã muốn đổ thừa rồi thì cơm nước cũng đổ, cơm thành cháo cũng đổ, thì nói ra hoặc là bày biện chén bát, đặt bể chén bát, quăng đồ đủ thứ. Chỉ muốn nói rằng đó là cái người cha người mẹ làm ra như vậy. Thì cái câu chuyện mà ngày mất lá ná cũng tương tự giống như câu chuyện này cũng vậy. Nhưng mà ngược lại cái câu chuyện này, câu chuyện ở hiện tại đó thì chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà rồi có đứa con đã biết cái cách để thức tỉnh người cha. Khi mà người cha muốn đem cái người cha của mình là ông nội của đứa bé này để đi chôn. Nhưng mà biết được đã tỉnh, nó thức tỉnh cái người cha. Thì nhân cơ hội đó Đức Phật nhà đi kể là câu chuyện quá khứ, thở quá khứ đó, thì cũng nghe là người vợ, nhưng mà rồi không có ai thức tỉnh hết, nên đã đem cái người cha của mình đem cái người cha của mình tính đi chôn như vậy. Thì như vậy chúng ta biết đó, cái tâm tư của chúng ta nó có nhiều khi đó, nó không có phải là lúc nào cái tâm tư của mình nó cũng như vậy. Và thường thường quý vị cứ nghĩ rằng cuộc đời của mình, cái tâm của mình nó tiếp cận cái lời nói, và cái lời nói đó làm cho mình vui, cũng cái lời nói làm cho mình buồn bã lo âu, cũng là cái lời nói làm cho mình tính toán tâm muôn ngàn kế. Bởi vì thường thường quý vị thấy con người chúng ta đó, nghe cái chuyện gì đó thì chúng ta nghe người ta nói mình trúng số thì mình rất là mừng. Dù là cái người đó họ nói là mình có mua số, mình trúng số, thì mình nghe thì mình mừng liền. không biết nó đúng hay không đúng, mình nghe người ta nói cái tâm của mình nó là như vậy. Nhưng mà rồi mình nghe người ta nói về một cái người thân của mình hay một cái tai nạn xảy gia đình của mình thì cũng buồn khổ. Nên thường thường nếu con người đưa giải chúng ta làm sao mình tránh khỏi tham vọng giá đời, mất lợi được khen, bị chê hoặc là khổ lạc hay là được danh mất danh, được quyền mất quyền. Thường thường chúng ta khó tránh được cái trường hợp này, nên thường thường cái tâm tư của chúng ta nó cũng biến đổi rất là ma, biến đổi rất là lẹ. Mà làm sao đó mình hiểu được chứ? Mình hiểu được điều này, mình sống cái tâm tư mình thường có cái sự tác ý. Nếu mình sống là một người có hiếu thảo cha mẹ thì mình phải tác ý nhiều lần trong ngày, hoặc là nhiều khi mình phải lâu lâu mình phải ôn lại những cái điều đó. Chứ còn không thì mình sẽ không có được như vậy. Bởi vì thường thường á, rất là câu người nói rằng mình sống mà mình làm được cái điều tốt đó, là do mình gần với người hiền. Và chính cái người hiền đó biết cách để cảnh tỉnh mình, cho mình khỏi rơi vào những cái tội lỗi. Có thể là chỉ trong một cách thôi thì mình sẽ phải tội lỗi. Nên cái bậc hiền ý đó, dù là lớn tuổi hay nhỏ tuổi, nhưng mà vì mình biết nói từ nhân quả, biết khích lệ mình làm việc lành thì mình dễ quý trọng. Nên từ từ quý vị thấy nhiều cái câu chuyện, nhiều cái câu chuyện mà Đức Bồ Tát ngày có những lúc ngày phải tục sinh thành cái loài chó. Nhưng mà những con chó đó nó bị đức vua tàn sát vì một cái sự kiện là chiếc xe của vua đó bị mắc mưa, và những con chó trong hoàng cung đã cắn những cái dây của chiếc xe ngựa đó. Và cái người mà coi xe lại nói những con chó ngoài thành nó chung vào cái ống ống này, nó vào nó cắn những cái sợi dây gian trên chiếc xe của đại vương. Và đức vua đã phẫn nộ ra lệnh tàn sát những cái loài chó ở ngoài thành. Thì lúc bây giờ Đức Bồ Tát nó sanh là một con chó, nhưng mà những con chó đó đến cầu cứu Đức Bồ Tát, mong Đức Bồ Tát có thể là cứu cho cái loài chó khỏi bị diệt chủng. Thì lúc bây giờ Đức Bồ Tát nó chú niệm những cái thuốc ba la mật của mình và đi vào hoàng cung, dù là nhiều tiễn, nhiều cung tích bắn tới, nhưng mà Đức Bồ Tát tiền thân hiện tại là con chó cũng vẫn vào tới hoàng cung. Thì Đức Vua mới thấy một điều lạ là con chó này đã vượt qua bao nhiêu cung tiễn mà nó vẫn không bị đâm trúng, mà bây giờ nó đang vào mà nó mệt mỏi như vậy. Thì Đức Vua đã ra lệnh không cho những người đã báo con chó ngoài thành tiền thân của Đức Bồ Tát. Lúc bây giờ con chó đã nói với Đức Vua đó: đại vương và đại vương, đế vương, đừng tự tự vì thương, vì ghét, vì chư mê, vì sợ. Một người mà tư vị vì thương, vì ghét, vì chư mê, vì sợ thì người này không còn minh mẫn để tự tự những công việc nữa. Một đế vương mà tự tự vì thương, vì ghét, vì chư mê, vì sợ đó sẽ làm tổn hại, có thể diệt chủng một loài nào đó như là loài chó mà như nó theo lệnh. Thì lúc bây giờ Bồ Tát cảnh tỉnh Đức Vua, mới đưa cho Đức Vua một cái loài cỏ đâm ra cho những con chó trong hoàng cung uống. Và những con chó đã ói ra những cái da, dây da mà nó ăn ở trong bụng, và nó do trời mưa mà những dây da này nó bốc mùi. Và những con chó trong hoàng cung ăn, chứ không phải con chó ở ngoài hoàng cung vào nó ăn. Mà Đức Vua đã nghe cái người giữ xe ngựa nói rằng những con chó ở ngoài hoàng cung nó chung vào ống cống này thì lúc bây giờ khi mà Đức Vua mục kích những con chó trong hoàng cung, nó ói ra những cái sợi dây da được nhai và được ói ra như vậy, thì Đức Bồ Tát là tiền thân của chó mới cảnh tỉnh Đức Vua. Nếu mà đại vương nó nghe người ta và tưởng tượng như vậy đó, đã diệt chủng hết những loài chó ở ngoài hoàng cung rồi. Nhưng mà thật sự ra không phải những con chó ở ngoài hoàng cung nó chung vào đây, nó chung vào đường ống cống này để cắn sự dây da, mà chính là những con chó mà ở trong hoàng cung nuôi đó. Thì lúc bây giờ Đức Vua đã đem một cái tấm bảng ra viết những cái chữ lên để cảnh tỉnh mình: một người không tự tự vì thương, không tự tự vì ghét, không tự tự vì chi mê, không tự tự vì sợ. Vì thương cái người của mình mà làm tội lỗi, mình thương mình cũng bao che. Cái người mà mình ghét dù người đó làm tốt cách mấy mình cũng tự tội người đó. Chi mê là mình không biết cái gì người ta nói sao thì mình làm vậy, mình không có cái trí để chi xét chân chánh. hoặc là vì sợ người này buồn, người kia buồn, phiền lòng người này, phiền lòng người kia, mà mình tự tự một cái cách vì sợ mà mình ép người ta. Bởi vì chúng ta thấy cũng có nhiều người có nguy quyền, con cái của họ cướp của giết người, nhưng mà những người tiến hành pháp luật đó vẫn đè những người tội nhân đó xử tội, chứ không xử tội những người mà con cháu có nguy quyền mà họ đã làm cái người, những người tử thiện lại sợ cái nguy quyền của những người vua chúa quan quyền, những người có nguy quyền thế lực đó đã xử thêm cái người tội nặng tội thêm, chứ không phải là cái người mà có tội thật sự, mà chỉ người chịu những cái sự hàm quan, chịu những cái phản án hoặc chịu những cái hình phạt mà phải chịu thêm nặng nề nữa. Nên nó tự tự vì sợ đó cũng là một cái tư cách là không có đúng, là không có thật và không có đưa đến làm gương cho trời người. Như vậy thì chúng ta thấy cái câu bốn cái điều mà chị Phở mà ngài nói là ngài làm một con chó chúa, ngài đã giúp cho loài chó không bị diệt chủng, bị đứt tay, bị dễ tự tự vì thương hoặc là vì ghét hoặc là vì si mê vì sợ, chúng ta không còn sáng suốt. Nếu cái tâm tư của chúng ta đó mà không tự cảnh tỉnh, không tự nhắc nhở mình đó, thì mình luôn luôn mình sẽ đứng trước những cái nguy cơ mà tự tự vì thương vì ghét vì si mê vì sợ. Còn đó, một cái người mà là một con người trên đời đó, thì Đức Thế Tôn mình dạy dù là người nam hay người nữ, người mà gọi là thần nhân chi mỹ, là người lớn tuổi, nhưng mà có những lúc đó mình thật sự là dại tờ, mình dễ dàng tin một người nào, người đó nói điều này điều kia mình dễ dàng tin, và mình tự tự một cách đó, mình có thể phạm vào những việc đại tội như là tiền thân của thầy Mót Tơ Lá Đá. Cái kiếp hiện tại là ngày bị một phút bằng đến như tương Đức Thích Tôn tuyên bố với ngày Mót Tơ Lá Đá chưa có biết bàn, chưa có thành tựu quả gì Phật A-la-hán sinh băng thượng thủ ngay kiếp này, mà còn luân hồi thì vẫn bị cái bọn cướp thầm đang vô tư. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái cậu có nghiệp ấy, nó có thể theo chúng ta từ kiếp thứ ba, cái vô lượng kiếp, cho đến lúc mà chúng ta giác ngộ giải thoát rồi, gọi là viên tịch niết bàn rồi. Nhưng mà nếu chúng ta còn tham hưởng thì những cái cậu có nghiệp nó vẫn còn cơ hội để đổi thân. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta làm lầm lỗi một lần rồi chúng ta trả nghiệp 5-10 lần gì đó là không, nó không phải như vậy. Đức Thế Tôn mẹ nói ra má đã cắn cha mẹ mình một lần, đó không bị ngục rất là lâu, và sang làm người thì nhiều kiếp đó đều bị bọn cướp giết hại. Và chúng ta thấy nhiều cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn này kể về những người mà bỏ con sang lại luân hồi, thường bị người ta bỏ trôn xong hoặc là bỏ vào những cái cánh rừng, bỏ vào những chỗ mà xử tội nhân, hoặc là bỏ vào những cái nghĩa địa tha mang, hoặc là quăng vào những cái đống rác. Đó là nói đến những cái nghiệp quả mà mỗi người khi làm rồi đó thì mình lấy những cái hậu quả đó. Nên thường thường trong một đời mình gần những người trí, như là cái câu chuyện mà ngài kể lên, có những lúc mình gặp những cái đứa con mà gọi là có hiền trí, nó có thể nhắc nhở mình từ bỏ những cái ác hành, mình biết phụng dưỡng cha mẹ mình, thực thi những cái điều lành, mình coi như những điều lành đó là một cái ý chí, một cái nguyên hướng, một cái chỗ nương tựa, một cái chỗ để sống trong đời, đó là niềm vui để thực hành cái thiện hạnh đó. Và chính vì có những lúc như vậy đó thì mình thực hành thiện hạnh rất là dễ, và mình dễ dàng để tạo những cái điều công đức sau khi mình cũng được tham dự trong đời. Nhưng mà rồi không phải lúc nào mình cũng có tâm nhất tính. Những lúc mình cũng là người, nhưng mà ngược lại mình không gặp những bậc thiền trí, những cái người mà nhắc nhở mình đúng thời đúng lúc đó, thì mình cũng dễ dàng mắc phải những cái điều lỗi lầm, mình có thể tạo những cái ác nghiệp. Nên thường thường Đức Thế Tôn này nói rằng một người mà có thể giết cha giết mẹ, giết má Phật, giết A La Hán hoặc là phá hoại thân, thì người đó cũng phạm vào những cái trời tội. Chúng ta thấy là không phải là một người cùng đinh mới làm những cái chuyện, những cái ác nghiệp này. Chúng ta thấy như là một hoàng thân quốc thích, như là Tôn giả Đê Mát Xá là hoàng tử, cũng được xuất gia, cũng đã chứng được ngũ thiền, bát thiền, ngũ thông, nhưng mà rồi cũng làm thân phận chán nó, cũng chia rẽ tăng, rồi cũng làm những cái việc mà gọi là ngũ nghịch đại tội. Và sau khi đó dù là có sám hối ăn năn rồi, nhưng mà cuối cùng cũng bị đất rút rơi vào địa ngục suốt một kiếp thế đó. Khi mà chúng ta nghe nói rằng tôn giả đen quá phá nữa, mình đã chia rẽ tăng hoành thân Phật chẳng nó, rớt vào địa ngục suốt một kiếp thế đó, thì quý vị thấy một kiếp thế đất đó, từ lúc mà thành đến lúc hoại quả thật là rất là khủng khiếp, nhưng mà phải chịu khổ đọa đày trong địa ngục suốt một kiếp thế đất. Như vậy là chúng ta nên hiểu cái hậu báo nghiệp, hoặc là cái thân báo nghiệp nó trổ quả, rồi cái hậu báo nghiệp là từ cái kiếp thứ ba đến vô lượng kiếp, có nghĩa là chuyện đọa đày. Chúng ta đừng nghĩ rằng một người nào đó ở trong địa ngục chịu suốt một thời gian này, và chúng ta đừng nghĩ như vậy, mà chúng ta phải nghĩ rằng như là địa ngục mà các tỳ đó, giống như những chúng ta mà tà kiến sanh vào địa ngục đó, giống như con bích ngư tử nhúng chân lên là ngược đầu lên, nó khen ngược như vậy, nhưng mà rồi nó mò mẫm đi tìm thức ăn, nó tìm thức ăn thì những chúng sanh cũng phanh làm con dơi, cũng mò mẫm đi tìm thức ăn, hai con vật nó ôm với nhau rồi rớt xuống một cái lòng nước. Mà trong kinh diễn tả, bây giờ chúng ta nói là những nước ác thiết, nhưng mà trong kinh diễn tả là loại nước đó khi mình rớt vào nó tan cái xác của mình, rồi mình lại quá tâm làm thành những con thích ngư thử, rồi cũng tiếp tục gì đó khổ mò mẫm nó trong các tường nó để tìm vật thực, nhưng mà rồi lại ôm lấy những chúng sanh khác rồi rớt xuống những cái hồ nước tan tạc như vậy. Mỗi lần mà chịu cái sự tan tạc đó, và chúng ta cũng hiểu rằng đó là cái sự sanh và tử một lần như vậy, bởi vì chúng sanh trong địa ngục là quá sanh. Chúng ta đừng nghĩ rằng có một cái chúng sanh nào mà chịu khổ hoài trong địa ngục một thời gian dài như vậy. Chúng ta đừng nghĩ như vậy. Chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta có thể là nghĩ rằng đó là một cái loại thường kiến. Còn Đức Thế Tôn này nói rằng chúng sanh trong địa ngục là quá sanh, mình phải chịu suốt một thời gian kiếp trái đất như vậy đó, và nhiều cái sự sanh tập tử của mình, nhiều cái lần đói khát mình mò mẫm, và nhiều lần mình ôm với nhau, mình cắn kẽ, mình ăn với nhau, rồi mình rớt vào những cái vũng nước mà tan khát mình như vậy, rồi mình cứ tiếp tục mình sẽ sanh ra một cái tâm thẩm tấn bất thiện, tiếp tục cho sự tái sanh vào làm cái loài chúng sanh như là con rắn sư tử, duy như là con dơi lộn ngược đầu, và cứ sanh tử nhiều trăm ngàn lần như vậy. Nên khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái hậu báo nghiệp. Cái hậu báo nghiệp là muốn nói đến cái sự sanh của chúng ta là từ kiếp thứ ba đến vô lượng kiếp. Và ngài nói rằng ngày tôn giả đem nó phá phải chịu địa ngục suốt một kiếp trái đất như vậy, và khi sanh lên là tiếp tục là chịu nhiều khổ đau cho đến cái kiếp mà thành Phật Bạch Giác, là cái thân hình nó ốm như bộ xương, miệng thì hôi thối cả một cái chiều dài rộng của cả làng như vậy, cũng còn nghe cái mùi hôi thối từ cái miệng của vị Phật Bạch Giác đó bốc ra cái mùi nó hôi thối như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng cái hậu báo nghiệp đó nó trổ thân chúng ta một thời gian rất là dài. Nên thường thường nó trong cái lộ trình tâm mình tạo những cái ác nghiệp thì cái sát na thứ nhất nó cho ra hiện báo nghiệp, cái sát na thứ bảy cho thanh báo nghiệp, năm sát na thì nó cho ra hậu báo nghiệp. Và trong một cái tức khắc như vậy, hàng triệu triệu cái sát na, cái lộ trình tâm nó sanh khởi, nó sanh diệt như vậy, hàng triệu triệu những sát na nó sanh diệt như vậy. Mà một lộ trình tâm ấy, nếu một lộ trình tâm là chuyển mất thì nó chỉ có 17 sát na thôi, nhưng một triệu như vậy thì nó chỉ biết bao nhiêu sát na. Nên thường thường Đức Phật này nói là một người tu thiền phải cảnh tỉnh, cũng như lửa cháy nó bốc vừa bốc lên thì mình không chặn liền, nhưng mà có những lúc lửa nó cháy đến rất mùng mình dập tắt liền, nhưng mà có lúc lửa nó cháy cái mùng mình dập tắt, có những lúc lửa nó cháy hết cái mùng mình hoàn toàn được chung ra. Thì nó giống như là cái nhiệt lực từ cái tâm của mình, có nhiều khi từ cái tâm của mình nó suy nghĩ, và cái khẩu nghiệp của mình có những lời nói nặng nhẹ, nhưng mà rồi thân nghiệp của mình tiếp tục hành hạ đánh đập chúng sanh đó, thì chúng ta thấy cái nghiệp đó từ thân nghiệp, từ cái ý nghiệp là chuyển qua cái khẩu nghiệp, rồi thân nghiệp, có nhiều người từ cái ý nghiệp ác khởi lên muốn hành hạ đánh đập chúng sanh đó, rồi cái thân nghiệp mình không nói nhưng mình cầm cây mình đánh chúng sanh đó liền, thì đó là cái ý nghiệp và cái khẩu nghiệp. Chính những lúc mà mình tạo cái ý nghiệp và khẩu nghiệp như vậy đó, thì ông A Di Đà nói rằng cái tâm bất thiện đó nó điều khiển cái tâm mà bất thiện đó điều khiển thân vị chi, là mình dùng cái hành động từ thân của mình như là sắc tâm động tập thần dân, hoặc là từ cái khẩu nghiệp của mình là cái tâm bất thiện nó điều khiển cái khẩu vị chi chúng ta nói những lời nói ác, nói những lời âm thật, nói những lời kiêm dịch, nói những lời nhảm nhí vô ích. Thì như vậy khi mà cái ý nghiệp và cái thân nghiệp và cái ý nghiệp và khẩu nghiệp cộng như vậy đó, đưa ra những cái nghiệp đó, có thể to lớn nên nhiều khi mình phải hiểu cái cách tu tập là mình chánh niệm tỉnh giác để mình phát hiện những bất thiện nghiệp, bất thiện nghiệp nó tan khởi, mình kịp thời chỉnh đứng nó. Có thể là nhiều khi mình chỉnh đứng ở góc số 1 không được, hiệu quả số 2, số 3, số 4, nhưng mà mình cố chỉnh đứng nó được đó là một cái điều tốt đẹp. Còn nhiều khi thì ý nghiệp nó phát sinh ra những sự hiềm hận, nên thường thường trong cái tâm chúng ta những cái hiềm hận tự nó sẽ khởi lên. Khi mình nghĩ rằng một người nào đó làm khổ mình, đang làm khổ mình hoặc sẽ làm khổ mình, và là một suy nghĩ đối tượng đó đã từng làm khổ người thân mình, đang làm khổ người thân mình và sẽ làm khổ người thân mình, hoặc là kèm là đối tượng nó đang làm lợi kẻ thù mình, đã làm lợi kẻ thù mình và sẽ làm lợi kẻ thù mình, thì những cái hiềm hận tự đó là những cái tâm của mình đó, nó khởi ra những cái ý khác, cái tà tư duy, muốn là hận tư duy hoặc hại tư duy, mình muốn sát hại những thân đó. Khi mình muốn tất cả như vậy thì mình dùng cái khẩu vị chi, rồi nói liên giác, nói cô lập gì đó, rồi mình dùng cái thân vị chi là mình hành hạ, hành độc chính thân đó, và cái kiểu mà hành hạ, hành độc như là tác hại chính thân đó. Như vậy thì khi mà mình hiểu được những cái nghiệp đó nó không ngoài thân khẩu ý của chúng ta, và mỗi cái điều mà mình thiện giải thì chính đó là thân khẩu ý nghiệp lành có thể cho mình được thân về nhân giới thiên giới. Còn ngược lại cái nghiệp mà từ thân khẩu ý bất thiện của mình nó sẽ đưa mình phải bỏ ra vào những cái khổ cảnh. Bởi vì thường thường có nhiều khi mình rơi vào trong những cảnh khổ rồi mình mới hối hận ăn năn. Nhưng Đức Thế Tôn ngày thường dạy như chúng ta nếu mình thường tu tập những cái thiên tứ đó, ví dụ mình thấy một người già, một người bệnh, một người chết, một tử tội, một đứa bé mới sanh, thì mình thường thường suy nghĩ cái sở hành của mình. Nếu mà mình có tử hành không tốt đó thì cũng giống như là người tử tội bị dẫn nó pháp trường hành quyết định. Và khi mình rơi vào địa ngục đó thì mình có nói với Dinh Dương là mình vì vợ vì con vì danh dự vì sự sản nghiệp của mình tạo những ác nghiệp đó, thì bị tứ Dinh Dương cũng quăng mình cũng kêu bị tứ quăng mình lại những giặc mình thôi. Nên trong cái bài kinh Dinh Tứ và bài kinh Hiền Ngu nó có cảnh tỉnh chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng vì vợ, vì con, vì cha, vì mẹ, vì ông bà, vì sự nghiệp của mình, vì dân tộc, vì truyền thống hay là vì cái gì đó mà mình sát hại người khác, mình làm cái tội lỗi thì cuốn Duyên Dương, thì Yama và Duyên Dương Tứ hoặc là Quý Tứ cũng sẽ thành hình mình không có tha thứ cho mình. Và chính những điều đó nó còn gây đến những cái hậu quả thương đau cho mình trong nhiều đời nhiều kiếp nữa, chứ không phải chỉ riêng cái kiếp đó thôi. Nên khi mình thấy những cái câu chuyện tương tự như vậy đó thì mình mới nghĩ rằng cái cuộc đời đó làm sao mình không có tạo thiện tội lỗi. Chỉ có những lúc mình gặp được những người hiền trí, mình coi những lời này lời nói đó như là những cái phật báo, coi lời nói đó như là một cái sự để làm cái nề nếp cái quy luật để cho mình sống tốt đẹp. Chỉ khi mình suy nghĩ như vậy đó thì mình mới có thể nghe lời những người hiền trí, hoặc là mình mới suy nghĩ về những người là dù nhỏ hơn mình nhưng mà lời nói của người đó mình phải suy nghĩ về cái tốt hay cái xấu, cái tốt hay cái xấu. Chứ có nhiều người thì họ chỉ tôn kính những người già, những người lớn tuổi, thì những người mà trẻ nhưng mà những lời nói đúng nhất thì vẫn không tôn kính. Rồi điều này đó thì người ta coi mặt, người ta khởi lòng tin. Còn những người có trí thì chỉ suy nghĩ đến những cái lời nói, bất luận là từ người nào nói. Có thể là nhiều khi chúng ta thấy có nhiều cái công chuyện những kiếp ở Đức Bồ Tát sanh làm những cái lời phú, nhưng mà ngày khi mà ngày nói con người tạo tội lỗi do tham ái, thì những vị mà có duyên thành lập giác Phật nó cũng thấy được cái tội lỗi của loài người đều là do tham ái, do mình ưu muốn một điều gì đó, mình chiều chuộng một điều gì đó, mình bị đi luyện một điều gì đó, mình tạo những cái tội lỗi khác biệt, nó chia cắt những cái tội lỗi tham ái. Và những vị đó đủ duyên bắt đầu quả thành lập giác Phật đó, thì cũng từ chỗ đó mà vị đó bỏ lỗi giác ngộ được. Nên đó, thường thường trong nhân gian chúng ta cũng nói nhiều câu, hay là mình học Phật pháp cũng sẽ nói nhiều câu như là y pháp bất y nhân, y theo cái pháp đó thôi. Nhưng mà cái người nào nói mình cũng thấy cái pháp đó là cao quý, chứ không phải là một người già, một người lớn tuổi là mình thấy là cái lời đó nó cao quý. Một cái người trẻ tuổi hoặc là một cái con vật nói thì mình coi như là bình thường, không phải như vậy. Một người lấy pháp làm trọng nó thì biết cái pháp đó là thiện pháp hay bất thiện pháp. Mà nếu thiện pháp thì mình y cứ thiện pháp mình thực hành, chứ không phải vì cái người đó là địa vị xã hội, người đó là gì, vua chúa hay là một sa môn thì mình mới tin tưởng. Còn nếu một người khác thì mình không tin tưởng, mình không tin thật. Nếu mà mình hiểu như vậy đó, đó là một cái hiểu, mình còn một cái hiểu sai lầm, mình có thể tư duy vì một cái người nào đó mình bị thực hành, còn người khác thì không có thực hành. Như vậy thì có thể là mình dễ dàng để rơi vào những cái ác nghiệp bất kỳ nghiệp. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay thì con xin trình bày, giống như là trình bày là trong cái câu chuyện thì cũng rất là dài, thì con cũng rất là mệt và vào cũng phải trễ, nên cũng cố gắng trình bày những cái chi pháp xuyên qua cái câu chuyện, là cũng nói đến những cái câu chuyện liên quan để làm cho cái ý nghĩa bài học này có được thêm cái sự phong phú. Bây giờ thì con xin kính dân phần phúc báo công đức của bài pháp thoại này đến với ngài. Con với ngài được phát độ tâm thành tội cực quả mà nó mất được để sanh, xin hồi hướng phần phúc này đến với bạn cô đồng nữ thì hiện nay tỉnh nữ thì khi hồi tiền chánh pháp thì khi người được tiền thì anh cũng ngại gì không thì không được đâu phần phúc này và hồi tiền cho tứ tướng, xin hồi hướng phần phúc này đến cô đồng nữ dị từ cũng như bà của bà Thái Thị Phóng. Con đặc biệt được phần phúc này cũng như trong đời sống tiếp tục tu hành. Xin mời những con phước này đến tất cả những thanh ma đến loài thì đang vui thánh hóa như nhiều. Bây giờ thì xin trả biết lại cho các vị thanh ma như này.
Sa thú kinh truyền cũng đến khóc lần. Không biết sơm. Dạ vâng, quý vị nghe rõ tốt quá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đảnh lễ thượng tọa thầy Siêu, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Xin được mở đầu phần thảo luận hôm nay với cô một câu hỏi để thượng tọa thầy Siêu. Hy vọng rằng thượng tọa thầy Siêu có thể nghe và cảm biết được. Mà thượng tọa thầy Siêu, thượng tọa có nghe không? Giờ xin được hỏi là có biết Thượng tọa thầy Siêu có nghe được không? Dạ vâng. Và Thượng tọa thầy Siêu ngày nay càng ngày sự phát triển của kinh tế, của văn hóa, của xã hội, người ta nghĩ rằng mình đừng có làm cái việc bất hiếu với cha mẹ thì thôi. Nhưng mà cha mẹ già mà mình không nuôi đó không hẳn là cái tội, tại vì mình có việc của mình. Nhất là xã hội Âu Mỹ, nhiều khi cha mẹ già có tiền hưu, có tiền già sống thuộc đại dưỡng lão, con cái không nuôi thì cũng không sao. Mà thưa thầy sư, chúng ta tự đặt một câu hỏi này: nếu một người con không có chửi cha mắng mẹ, không có làm việc bất hiếu, nhưng mà bỏ rơi cha mẹ, không có nuôi dưỡng, thì có mang tội không? Có mang tạo nghiệp ác không? Xin thỉnh sư tội tự sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch thượng tọa giác đẳng, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, vấn đề này chúng ta cũng cần phân tích thêm một chút. Mặc dù rất thực hiện như thượng tọa giác đẳng vừa nêu, đó không phải là một cái ác nghiệp, bởi vì những người con không có đánh đập cha mẹ, không có mắng chửi cha mẹ, không có giết hại cha mẹ thì không gọi là tạo ác nghiệp. Nhưng mà nếu như là những người con mà bỏ quên cha mẹ, thì như vậy cũng không tránh khỏi cái quả xấu. Bởi vì ở đây con cái nuôi dưỡng cha mẹ hiếu đạo nó có hai mặt, về mặt vật chất và về mặt tinh thần. Về mặt vật chất là phải cung phụng, phải nuôi dưỡng, còn về mặt tinh thần nó có hai sự kiện. Một là nói và tỏ ra những cử chỉ, những việc làm khiến cho cha mẹ vui lòng. Như vậy là báo đáp cho cha mẹ bằng mặt tinh thần. Nếu mà nuôi dưỡng cha mẹ mà có cái sự gắt gỏng hoặc là bằng những cái lời nói trịch thượng khiến cho cha mẹ phải buồn phiền, dầu cho mình có cung cấp tài sản vật chất đầy đủ, nhu cầu đầy đủ, nhưng mà làm như thế cũng là khuyết điểm của cái sự nuôi dưỡng cha mẹ. Vì tinh thần mở mặt thứ hai là muốn nói đến việc mà người con hướng dẫn và an trú cha mẹ vào chánh pháp, tức là vào những cái điều thiện giúp cho cha mẹ có được niềm tin đối với Phật pháp, giúp cho cha mẹ trì giới, giúp cho cha mẹ có được cái hạnh trả tài bố thí, và giúp cho cha mẹ có trí tuệ để hiểu rõ chân tướng của pháp vô vi, vô thường, khổ đau, vô ngã, vô vân. Thì như vậy đó là về mặt tinh thần, cũng gọi là mặt tinh thần mà chúng ta báo đáp công ơn cha mẹ. Thế thì ngày nay khi mà người ta không còn nghĩ tưởng đến cha mẹ và tất cả mọi việc sự sống của cha mẹ là do nhà nước cấp dưỡng hoặc là đưa vào trại dưỡng lão có những người chăm sóc nuôi nấng bằng tiền nghỉ hưu, thì làm như vậy đó cái thái độ của người con là không gần gũi và không tạo cho cha mẹ được cái sự an vui. Cái niềm vui của cha mẹ là có con cái ở bên cạnh, sớm thăm tối viếng, chuyện trò cho cha mẹ vui. Còn hơn nếu mà một người con làm như vậy thì còn hơn cả 10 người riêng ở bên ngoài mà họ chăm sóc. Cha mẹ không cần cái sự chăm sóc của những người riêng đó bằng cái sự quan tâm của người con. Những bậc cha mẹ có làm cha làm mẹ thì ác chúng ta hiểu được cái tâm trạng này, nó sẽ cảm thấy cô rất cô độc, mặc dù bên cạnh có nhiều người họ chăm sóc, nhưng mà họ chăm sóc bằng cách là họ làm việc từ thiện hoặc là họ ăn lương của trại dưỡng lão hay là của chính phủ cắt lương cho họ để họ có bổn phận để chăm sóc những người già ở trong trại dưỡng lão. Thế nhưng cha mẹ trẻ lấy làm buồn và cô đơn khi mà mình có những người con, mà những người con đến giờ đây không có ở bên cạnh, không có quan tâm đến, không có một lời hỏi han sớm một chiều, thời như vậy cũng làm cho cha mẹ không có vui lòng. Thì chính cái thái độ của người con làm cho cha mẹ không được vui lòng, cha mẹ cảm thấy tủi thân, cảm thấy cô đơn, tuổi già chỉ bao nhiêu đó nguyên nhân đó thôi. Người con cũng mang một cái lỗi, nếu đã làm một cái lỗi lầm thì dù lớn nhỏ ít hay nhiều thì nó cũng tạo một cái ác nghiệp, tạo cái bất thiện nghiệp để đưa đến quả nó không tốt đẹp được sao. Cho nên thì vấn đề này thiết tưởng cái thời đại ngày nay kim tiền vật chất đã làm cho người ta quá nhiều cái sự bận rộn, và hoặc đầu thì người ta còn cảm thấy áy náy khi mà tất bật công việc, không có cái thời gian để chăm sóc, để trò chuyện với cha mẹ. Nhưng mà dần dần quen đi, và các xã hội bắt đầu có một cái sự giãn nứt về đạo hiếu. Khi mà những người con được cha mẹ nuôi dưỡng lớn lên, bắt đầu họ có một cái thái độ xa lạ, lạnh nhạt đối với cha mẹ. Nếu mà làm dần dần như vậy thì con người không còn là con người nữa, không phải như con người hồi xưa. Ở xưa dù cho nhà nghèo nhưng mà những người con bao giờ cũng cố gắng làm cho cha mẹ được vui lòng. Chúng tôi có đọc ở trong thế giới có một thế giới, một người kia mặc dù đã 70 tuổi rồi, cha mẹ thì đã 90 mấy tuổi, nhưng mà người con đó bao giờ cũng cảm thấy là mình rất nhỏ, còn nhỏ dại đối với cha mẹ. Và khi mà thấy cha mẹ ngồi buồn, những người con này đã làm trò, làm hề giống như khi nhỏ vậy đó, để cho cha mẹ trông thấy vui cười. Đó cũng xem như là một cái hành vi, một cái cử chỉ mà chúng ta báo hiếu cho cha mẹ. Thì đó chỉ có như thế nào ở đây thưa quý vị, không có cái chỗ nào nói chính xác thì cái quả gì còn đó, nhưng mà chúng ta cần phải biết rằng hãy lạnh lùng với cha mẹ, lạnh nhạt với cha mẹ, để cho cha mẹ cô đơn thì cái hậu quả là khi chúng ta tuổi già thế bóng, các con cũng lạnh lùng nhạt nhẽo với và để cho mình cô đơn được. Còn về kết quả ở tương lai thì tùy theo ngay trong hiện tại, người này để cho cha mẹ hy vọng, nhưng mà người này đã làm được việc gì, ví dụ như người này xuất gia tu tập hay là lo những cái việc thiện sự này, mà lại có cha mẹ để cha mẹ cảm thấy cô đơn, thì như vậy trong trường hợp đó người con ít có điện tăng quả hơn là trong khi mình lạnh nhạt với cha mẹ, xem cho mẹ là gánh nặng cần phải đặt xuống, rồi bản thân của người đó vui cười hiểm hạ với vợ với con của họ, họ chạy theo cái tham vọng vì chức, họ lo củng cố cái địa vị của họ và họ bỏ quên cha mẹ. Thì như vậy cái cách mà lãng quên cha mẹ của cái hạng người này thì xem như là bị hậu quả đáng kể hơn. Mỗi một cái sự việc chúng ta cần dùng trí tuệ để chúng ta phân tích. Ở đây nói tóm lại, là việc mà người con nghĩ rằng cha mẹ đã có tiền lương cấp dưỡng hay là có những người giúp việc lo lắng rồi nên bỏ ra cái chuyện thăm viếng cha mẹ hay là an ủi làm cái chỗ nương tựa tinh thần cho cha mẹ, thời người con đó trông như là đã mất hiếu mất mục. Thì tóm tắt có sự kiện là như vậy. Như thường rồi các bạn trở lại Nam Mô Bụt Thầy vậy.
Phát tôi kính chân thưa Phật tử sư, và kính thưa Đức Phật thưa quý vị Phật tử. Bây giờ thì chúng ta bước qua câu hỏi tiếp theo thì xin được thỉnh về Đức Pháp Tân. Về Đức Pháp Tân có nghe được không? Có biết là Đức Pháp Tân có nghe và trả lời được thì về Đức Pháp Tân có hiện cho biết. Thì vâng, về Đức Pháp Tân có những người họ nói như vậy là cha mẹ lớn tuổi ở chung với con cái thì dễ tạo ra những buồn phiền, hoặc là để cha mẹ ở riêng ở trong trại dưỡng lão lâu lâu thăm viếng một lần, kính nhi viễn chi vậy mà tốt hơn. Nếu mà mình nghĩ rằng để cha mẹ ở chung với mình mà mình cũng phiền não, cha mẹ cũng phiền não, tốt hơn hết thì để cha mẹ ở riêng như vậy thì cha mẹ ít phiền não hơn. Cái nghĩ đó rất hợp tình hợp lý không? Xin thỉnh để đi phát tích.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Xin đảnh lễ Thượng Tọa Thế Siêu, cũng đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, để Đức Pháp Đăng, để Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Đăng hiện diện trong rung. Nhà kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch Thượng Tọa, kính bạch Chư Tăng, thưa quý vị. Thì riêng ý con thì con nghĩ rằng ở trong cái việc mà phụng dưỡng mẹ cha đó, thì như cái câu chuyện, như cái việc mà cái tình huống mà Thượng Tọa đã đưa ra đó, là nếu như mà cha mẹ sống ở gần mà mình thấy rằng nó là cái sự phiền phức cho hay phiền não cho cha mẹ, hay là mình cũng không được vui nữa, thì tốt hơn đem đi vào trong cái trại dưỡng lão để mà thỉnh thoảng có thể chăm sóc, nuôi dưỡng hay chăm sóc cha mẹ, hoặc là đến thăm viếng cha mẹ đó. Thì cái điều này con nghĩ rằng mỗi một người có một cái hoàn cảnh, ví dụ như ở bên Á Châu hay là ở Việt Nam thì phần lớn thì cái việc mà nuôi cha mẹ, dù là người đó có giàu, có đầy đủ vật chất hay là người đó có kém vật chất đi, thiếu thốn về vật chất, nhưng mà cái cách mà nuôi dưỡng cha mẹ, cái suy nghĩ hay là cái phụng dưỡng cha mẹ đó, thì ít nhiều họ cũng có thể tạo được cái điều kiện thuận lợi để họ có thể sống gần để mà phụng dưỡng cha mẹ. Còn riêng cái xã hội ở phương Tây thì cái điều đó đó nó lại khó hơn. Khó hơn là gì? Họ muốn để mà phụng dưỡng cha mẹ cũng khó hơn, cũng khó được, là với lý do là cái xã hội ở phương Tây thì mọi công việc do cái đời sống vật chất nó cao, thì do vậy thì cái đời sống hàng ngày thì phải chạy đua với mọi cái công việc, mọi người tất bật với mọi cái công việc của mình để làm sao có được cái thu nhập. Và vì nghĩ rằng mình có được cái thu nhập đó đó, mình mới có thể gửi cha mẹ vào, hoặc là có thể tạm thời gửi cha mẹ vào trong những cái trại dưỡng lão, rồi lâu lâu mình đem một ít tiền vào trong đó để nhờ những người ở trong trại dưỡng lão để có thể là chăm sóc thay thế mình. Thì cái điều đó là tùy thuộc vào mỗi cái hoàn cảnh mỗi người hay cái văn hóa của mỗi nơi á, mỗi một cái quốc gia hay là mỗi một nơi nó có khác nhau. Nhưng mà riêng một cái điều á, thì nếu như mà mình đã sống được với gần với cha mẹ thì mình tìm được cái điểm mà gần nhất, cái điểm mà ưu nhất, tức là làm sao mà mình, bởi vì mình nghĩ rằng là thường thường là những người già đó là họ hay có gọi là hay sinh ra cái gọi là sinh tật, nôm na người ta thường nói cái câu là già sinh tật đất sinh cỏ. Nhiều khi là những cái đứa những cái người mẹ, những cái người già ở nhiều khi rồi những cái tánh nó rất là khó chịu, nó thật ra thì cũng có khi là khó chịu. Và nhiều khi rồi người già thì họ hay cái mũi lòng, hỏi một chút thì họ có thể rằng họ than phiền rằng con không có quan tâm đến, hay là con không thể chăm sóc được, hay hoặc là nó cỡ rài lúc này là nó không còn đi đến thăm tôi nữa, nó chỉ lo gia đình nó thôi. Đó là những cái điều mà trách móc. Thì cái điều đó thật sự ra thì khi mà mình có thể sống gần với lại mình sống gần với cha mẹ mình thì mình có thể hiểu được và mình thông cảm được. Bởi vì như mình đặt cái trường hợp đó lại với chính mình thì lỡ mai sau mình già thì cái điều đó mình cũng có thể có. Ví dụ như cái tánh cao có, cái tánh khó chịu, hay là những cái tánh mà trước đây nó chưa từng có, bây giờ lại có sinh ra những cái tánh đó. Thì với một người con mà có thể sống gần được cha mẹ và tìm được cái niềm hạnh phúc, mình phải tìm được cái niềm hạnh phúc ở trong cái việc mà phụng dưỡng cha mẹ hàng ngày. Thật sự ra thì cái phụng dưỡng đó nó là một phần để an ủi cha mẹ, bởi vì người già thì hay mũi lòng, nghĩ rằng mà mình sẽ bị bỏ đi, quên mất đi, rồi nhiều thứ lý do khác nhau mà họ có thể rằng những người già họ có thể trách móc được. Và vì vậy đó cho nên là nếu như một người con mà nuôi dưỡng cha mẹ thì mình phải thấy được, trước nhất là mình phải thấy được cái điều mà mình cần phải làm. Ví dụ như trách nhiệm của mình là phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ vui á, cha mẹ mà có giận hay là có hờn mình á, thì mình cũng không vậy mà mình ghét bỏ. Dạ. Rồi cha mẹ có thương mình á, thì mình cũng không vậy mà mình ỷ lại. Thì cái điều mà mình phụng dưỡng cha mẹ giống như là cái trách nhiệm, nói theo một cái gì đó thì gọi là cái bổn phận mà mình phải cần có với cha mẹ. Và vì vậy mình tìm được cái điểm chung, thứ nhất là mình tìm được cái sự an vui cho mình. An vui cho mình là mình biết thông cảm, biết chia sẻ với những người già, đặc biệt là những cái người mà đã gọi là đấng song thân song thành mình, thì mình tìm được cái niềm vui đó. Và từ ở cái việc mà mình tìm được cái niềm vui và mình cứ hết mình sống với lại cái lẽ hay là cái trách nhiệm hay là bổn phận của một người con, từ đó thì có lẽ chúng tôi nghĩ rằng là mình có thể làm cho người già được cái sự an vui
là tức là cha mẹ mình có được cái sự an vui. Cho nên là vì mình thấy rằng là tại vì lý do này khác biệt, lý do này lý do kia khác biệt. Thí dụ như mình có gia đình rồi á thì mình phải lo vợ, hay hoặc là mình có gia đình rồi thì mình phải có mình lo chồng, lo con, lo cái, lo những cái gì sự nghiệp của cho gia đình mình. Nhưng mà ở bên cạnh đó thì cái điều mà mình gần gũi cha mẹ thì thật sự ra thì đó là một cái điều mà chúng ta có thể làm được đối với cha mẹ lúc cha mẹ còn sống. Còn khi cha mẹ qua đời rồi thì mình có làm không làm được, mình có muốn làm thì cũng không thể làm được, không thể thể hiện được cái trách nhiệm của một người con đối với cha mẹ. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng với mỗi một hoàn cảnh của mỗi người thì khác nhau, và nếu như một người mà tất bật với công việc hàng ngày đó, bị cái công việc ràng buộc, tức là cái trách nhiệm vai trò của mình có phải có mặt ở trong một cái sự nghiệp của mình, cái công việc của mình, thì mình buộc vì lý do này lý do nọ thì mình không thể gần gũi sát cánh được để mà chăm sóc cha mẹ, thì ít ra thì cũng được chăm nom, thỉnh thoảng thăm viếng, thỉnh thoảng chăm nom về cha mẹ. Cái đó là cũng cái việc mà mình thể hiện với cha mẹ, và mình tìm được cái điểm an vui nhất để, tức là mình thông cảm được đối với cái người già, và mình có thể chia sẻ với người già, và người già thấy được cái sự quan tâm của mình, thì đó là cái sự an vui hay là cái sự đồng cảm giữa người cha mẹ đối với người con. Thì đó là mình tìm được cái điểm chung nhất để an vui cho mình và những cái người mà mình phụng dưỡng. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái mọi hoàn cảnh thì có khác, nhưng mà mọi người thì có luôn luôn hướng tâm đến các cái người già, luôn luôn quan tâm đến từ cái việc mà chăm sóc về vật chất, từ cái việc mà quan tâm ở ngoài đời thì người ta quan tâm, người ta có thể thăm lên, người ta có thể hỏi thăm, hoặc là một chút gì đó trong cái biểu hiện tình cảm của người con đối với cha mẹ, thì đó là cũng một tạo một cái sự an vui về mặt tinh thần đối với cha mẹ. Nhưng mà đối với người con mà đã là người tu Phật ấy, hiểu về Phật pháp ấy, thì làm sao để cho cha mẹ hiểu được cái giá trị đạo đức hay là cái lợi ích của cái gì mà việc làm thiện, việc làm tốt để cha mẹ có sự hướng tâm đó. Thì cái cách làm đó đã làm cho cha mẹ tìm được cái điểm tựa. Điểm tựa đó là điểm tựa tinh thần ở trong Phật pháp, thì có lẽ là cái việc làm mà nó gọi là cái đền đáp công ơn cha mẹ về mặt đạo đức, về mặt tinh thần, đó là cái điều mà hết sức là cần thiết. Thì qua cái câu hỏi mà của Thượng Tọa đấy, thì con xin chia sẻ cái ý nghĩa của con trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa đưa ra. Chúng tôi cũng xin đóng góp ý kiến của chúng tôi trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa đưa ra đấy. Dạ, Nam Mô Bụt Thay Gia. Chúng con xin chú mít. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa trả lời.
Sa thú ký trên Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính, xin hỏi Đại Đức Pháp Tính có còn được không? Và quý vị có thấy được Đại Đức Pháp Tính không? Dường như Đại Đức Pháp Tính không có mặt ở trước máy thì phải. Quý Phật tử có thấy được Đại Đức Pháp Tính không? Xin hỏi quý Phật tử trong trung có nghe được chúng tôi nói chuyện không vậy? Dạ, đã rồi rồi. Dạ. Như vậy thì xin được trở lại với Đại Đức Pháp Đăng vì giảng sư trong ngày. Đại Đức Pháp Đăng trong câu chuyện này, chúng ta thấy là một bên là người vợ, bên là cha mẹ. Và người Việt Nam thì chúng ta nói nôm na là bình hiếu và bình tình. Ở trong kinh điển Phật Pháp có đoạn nào nói rằng hiếu nặng hay là tình nặng? Ở trong Nho giáo hay trong sự văn hóa Trung Hoa thì đôi khi chúng ta nghe những trường hợp người ta nói rằng hiếu nặng hơn tình. Ở trong kinh điển có chỗ nào là một sự so sánh như vậy? Và sự so sánh đó nó có thích đáng hay không? Hay là hiếu là hiếu, tình là tình. Và ở trong kinh điển thì không có đặt vấn đề so sánh, mà chỉ nói rằng cả hai thứ, tất cả chúng ta đều có bổn phận hết. Xin tính đề đi Phật Tâm Khoan Hỷ làm sáng tỏ việc này. Xin tính đề đi Phật Tâm. Dạ, xin hỏi đại biểu Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Xin được hỏi đại biểu Pháp Đăng có mặt ở trước máy, nếu đại biểu Pháp Đăng có mặt trước máy, đại biểu Pháp Đăng hoan hỷ chưa biết. Quý vị có lẽ đại biểu Pháp Đăng không có mặt trước máy. Mình trường tổ từ siêu, xin trường tổ hoan hỷ chưa biết là trường tổ có đó không? Nếu trường tổ có đó thì xin được xin trường tổ hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Quý vị quan hệ ông già phân già thấy sự tội tội siêu rồi. Và sự tội tội siêu trong câu chuyện này, chúng ta có nói về chuyện một người đứng giữa, một bên là cha mẹ, một bên là người vợ. Người Việt Nam chúng ta thường nói là bên hiếu và bên tình. Ở trong kinh điển có chỗ nào so sánh mà nói rằng hiếu nặng hơn tình, hay tình nặng hơn hiếu, hay là chúng ta nói là hiếu là hiếu, tình là tình? Phương pháp giải như thế nào về điểm này, xin tính sự tội tội siêu.
Nam mô Bổn Thầy. Kính thưa Chư Tăng, kính thưa quý vị, vấn đề nhà hiếu nặng hay là tình nặng, ở trong kinh điển thì không có chỗ so sánh được đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rõ một điều, là có rất nhiều đoạn kinh mà Đức Phật Ngài thuyết về chữ hiếu, về những phận sự mà người con đối với cha mẹ. Nhưng mà rất ít những cái đoạn kinh mà nói về cái tình cảm gia đình giữa vợ chồng, ít có đề cập đến. Cho nên nếu mà xét về cái mặt đó thì chúng ta thấy rõ ràng là gián tiếp Đức Phật dạy cho biết rằng hiếu nặng hơn, hiếu nặng hơn bên tình. Ở đây khi chúng ta nói đến cái chuyện hiếu, thì đó là cái tình cảm thiêng liêng. Mà một bắt buộc một người con nào cũng phải có cái chuyện hiếu. Còn đối với tình, thì đó là một cái sự, một cái tình thương ích kỷ giữa con người và con người. Đức Phật không khuyến khích, Ngài không có khuyến khích, nhưng mà Ngài cũng không có bác bỏ cái sự kiện đó đối với người cư sĩ. Cư sĩ nhau ta cũng được, thương yêu cũng được, mà hoặc là biểu lưu cũng được. Nhưng mà dù sao thì Đức Phật Ngài cũng có dạy một vài điều, như là một ngày dạy bốn phận làm chồng đối vợ, vợ đối chồng, vân vân. Hay có ngữ đoạn kinh Đức Phật Ngài nêu lên cái đức hạnh của một người vợ đối với người chồng sẽ thành tựu được những công đức phước báo như thế nào. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rõ ràng như vậy là cái chữ hiếu nặng hơn cái chữ tình. Mặc dù bản thân chúng tôi là những người bị tu sĩ thì chúng tôi không có đi vào cái con đường đó, nhưng mà vì là một vị giảng sư hỗ trợ tinh thần cho những người, cho nên nghe họ nói rất nhiều, thì do đó cho nên chúng tôi biết, chúng tôi có thể cảm nhận được cái chuyện này không phải là khó, nhưng là cái chuyện mà một người có uống cà phê và một người không uống cà phê, thì cái người không uống cà phê họ không thể mường tượng được cái vị ngon của cà phê hay là vị đắng của cà phê, họ không thể mường tượng ra. Nhưng mà ở đây khi mà đặt vấn đề tình cảm và hiếu đạo, thì trong cái vấn đề này nó cũng dễ thôi, thưa quý vị, nó cũng dễ thôi, chứ không phải là đợi đến khi mà mình phải thật sự là người cư sĩ có rất vào tình yêu thì mình mới biết được. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nói để trả lời cái câu hỏi là cái vấn đề hiếp nặng hay tình nặng, thì theo chúng tôi đó thì bên hiếu sẽ là nặng hơn, bởi vì đó là cái thứ tình cảm thiêng liêng mà Đức Phật thật khuyến khích. Còn cái tình 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 cảm giữa nam nữ thì Đức Phật này không có khuyến khích, nhưng mà đối với người cư sĩ tại gia thì Đức Phật này cho phép, muốn làm sao làm, nghĩ làm sao, mà ở trong cái phạm vi nó hợp pháp, như là ngăn chặn không có để vi phạm vào cái giới tài dâm là được rồi. Đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi này. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú kính trường thưa tôi sư. Và hôm nay thì xin được một lần nữa để hỏi đại đức đại đức pháp tăng có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức pháp tăng có mặt trước máy thì xin đại đức pháp tăng cho biết, còn không thì xin được tính đại đức pháp tăng quý ngài hôm nay quý ngài có thể là phần thứ nhất chưa, phần đang rất là bận rộn ở đây chưa, lễ đến có nhiều việc xảy ra sẽ vào. Dạ, xin hỏi rằng dạ quý có đặt và để đi bắt tên để quý ngài đi kể cho một chút. Dạ. Dạ vâng, xin thiên đại đức Pháp Tăng và cảm ơn đại đức Pháp Tăng đã cho tôi cho biết có mặt hôm nay. Bây giờ như vậy là xin quý ngài thông cảm cho là hỏi câu thảo luận, hỏi một lúc hai câu, và một câu xin được thỉnh đại đức Pháp Tăng, câu xin được thỉnh đại đức Pháp Tăng, và sau đó xin thỉnh cho đạo viện siêu quan thì kết thúc sự buổi họp, bởi vì ở chùa đang có lễ đó. Câu tiếp theo thì xin được trở lại để hỏi đại đức Pháp Tăng một điều là con người của chúng ta sống đó thì người ta thường nói là hiếu thuận hoàng sanh hiếu thuận tử, ngỗ nghịch hoàng sanh ngỗ nghịch nhi, tức là mình có hiếu thì mai mốt con mình nó sẽ có hiếu, mà mình ngỗ nghịch thì con mình nó ngỗ nghịch. Cái câu nói đó nó hợp lý nhân quả không? Có khi nào có trường hợp mà cha mẹ mà có hiếu với con cái, có hiếu với ông bà, nhưng mà con cái là bất hiếu với mình, thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tăng Hoan Hỷ trả lời là nói ngỗ nghịch sanh con ngỗ nghịch hiếu, hiếu tử sanh con hiếu đạo, thì câu đó nó có hợp lý nhân quả không? Và một câu khác thì xin được hỏi đại đức Pháp Tăng luôn, quý ngài với Hoan Hỷ thông cảm là tại vì phải rời trong bây giờ đó. Lát nữa xong thì xin được hỏi đại đức Pháp Tăng là nếu mà những người con mà không có lo cho cha mẹ được về vật chất, nhưng mà lo được về tinh thần, nghĩa là sống trong tâm phối hiến, nhưng mà vì gia đình nghèo khó rồi con cái đông không thể nuôi cha nuôi mẹ đúng, thì trên phương diện đó có gì đáng trách không? Vì người ta nói rằng mình làm sao phải lo cho cha mẹ cho đầy đủ, nhưng mà có những người ví dụ như họ không có đủ phương diện tài chính để lo cho cha mẹ, lên bất thọc tâm, nhưng mà họ vẫn có tấm lòng đối với cha mẹ, thì cái lo đó là có đáng được gọi là lo không? Xin ý kiến đại đức Pháp Tăng. Và bây giờ xin trở lại với đại đức Pháp Tăng với câu hỏi vừa rồi, xin thỉnh đại đức.
Hello. Dạ, con trả lời câu số 1 rồi câu số 2 thì biết Pháp Tăng trả lời đúng gì không rồi. Ở câu thảo luận số 1 mà Thượng Tọa nãy nêu thì nói rằng mình có đúng khi mà hiếu thuận hoàng sanh hiếu thuận tử và ngỗ nghịch hoàng sanh ngỗ nghịch nhi, có trường hợp khác không? Thì theo con nghĩ rằng nếu mình nói rằng như Đức Vua Bình Tây Dương thì không thể nào bất hiếu với vua cha được. Nhưng mà khi mình nói đến cái vị đạo sĩ mà lúc mà hoàng tử Bimbisara còn trẻ mà đi tăng mà biết cái vị đạo sĩ đó sao mà hoàng hậu Quy Đề Hy mang thai thì sanh ra vua A Xà Thế, sau này giết vua Bình Tây Dương thì cái đó là cái nghiệp quả mà do cái quan cá mà do vua Bình Tây Dương mà kiếm thời đã giết cái vị đạo sĩ đó thôi. Mình đâu không thể nào mà mình nói rằng có nhiều khi á mình đương thời mình sống mình có hiếu thảo với cha mẹ mình, nhưng mà có những lúc mình tạo một cái nghiệp ác hoặc là những cái hành động mình tạo thì có những cái quan nghiệp đó, nó sẽ sanh ra đời. Hoặc là có nhiều khi á cũng đem nhiều cái câu chuyện mình như Đức Bồ Tát ngày nói cái kiếp đó là giữ giới có nửa ngày mà ngày tâm lên làm con của vua, với cái lời nguyện mà ngày kể lời kiếp đó nhà làm vị thanh niên nghèo khổ đi tìm việc làm thì vào một cái nhà ông tử giả là trong nhà toàn bộ là giữ bắt quan trai giới, và cái vị công tử cái vị thanh niên trẻ này á làm nhiều ngày, nhưng mà đến ngày 14, 15 thì thấy cái bếp cái nhà ăn nó là vắng vẻ, thì khi mà làm về ngày 2 giờ thì mình mới hỏi ra, khi mà hỏi ra thì nói là ngày đến ngày 14, 15 thì giữ bắt quan trai giới, toàn bộ gia đình đều giữ giới hết. Thì khi hỏi ra giữ giới để được cái gì ấy, thì một cái vị tử giả nói là giữ giới để có phước báo có thể xâm vào những dân gia vọng tộc được, thì cái đàn thanh niên đó mới nói với ông tử giả là nửa ngày thì không có thể thọ giới, nhưng mà nửa ngày thì nhiều chưa phải ăn gì muốn thọ giới bắt quan trai giới như vậy có được không? Thì ông tử giả nói rằng nếu mà cậu thanh niên giữ giới nửa ngày thì có phước nửa ngày. Thì lúc giờ Đức Bồ Tát ngày là chàng thanh niên đó ngày đã giữ giới nửa ngày, nhưng mà thấy cái sự vinh quang của Đức Vua khi mà đi ngự trong làng hoàng cung đi ngoài, cái vị thanh niên nhìn thấy mục đích thấy cái cảnh vinh quang của Đức Vua như vậy và ước mong là sẽ được làm con vua, thì cái vị thanh niên nó chịu đó cũng là cái duyên nghiệp của mẹ nó biết đó rồi, cái tâm linh làm vào về bảo thai của hoàng hậu là sanh ra là sao mình được làm vua. Và khi ngày thành tựu quả thực quả vị vua thượng cái mảnh giá thì ngày kể liên tiếp đó là chỉ giữ giới có đủ nhà thôi mà được sanh làm vua. Như vậy thì nhiều khi chúng ta thấy rằng một cái người mà tục sinh do cái thiện nghiệp, bởi thường chúng ta thấy một cái người tục sinh nó có năm cái điều kiện: một là nghiệp, hai là thức, ba là mãn bào của mẹ, bốn tinh trùng của cha, và năm là tu thiền của người phụ nữ. Thì nếu một người mà họ là những người đắc thiền hoặc là những người có trí, là những người tu, hoặc khi mà tục sinh do cái thiện nghiệp là do cái tâm tục sinh là người tam nhân, thì họ sanh vào cái bào thai của người phụ nữ nào đó, thì cái người phụ nữ đó thì người có đứa con rất là hiếu thảo. Nên thường thì Đức Phật thì cũng nói câu là phụ nữ mà có đức hạnh nó sanh ra con là minh chủ, là thánh nhân, là Phật Đà. Thì muốn nói đến cái người phụ nữ có đức hạnh mà sanh ra con như vậy thì cũng giống như mình nói câu là mình nếu nghĩ rằng một cái người có giới hạnh sanh ra con như vậy. Chứ còn ngày cũng nói cái câu, ví dụ như cái câu nhân gian người ta nói thường thường, người ta nói hiếu thuận quần sanh hiếu thuận tử, ngỗ nghịch quần sanh ngỗ nghịch nhi, đó là một cái câu nói theo cái tinh thần nhân quả của người nhân gian nói thôi. Chứ còn đối với đạo Phật đó, thì Đức Phật ngày nói có những lúc mà ngày có những đứa con nó bất hiếu cũng có vậy. Ngày kể lên trước đó ngày sanh cái đứa cháu của ông Tóc Bộ Độc bây giờ đó, ngày kể lên có kiếp nó làm con của ngài. Nhưng mà người cha thì bố thí cũng vừa, nhưng mà đến là người con đó, thì qua cái tài sản cuối cùng nghèo khổ, và cái vị chư tiên mà là kiếp trước là cha của cái chàng thanh niên này, nó thấy con mình nghèo khổ như vậy, muốn cho cái bát vàng, thì cái bát ước, nhưng mà với điều kiện là đứa con đừng làm bể cái bát đó. Nhưng mà cái đứa con phóng túng này đã làm bể cái bát đó, và cuối cùng đó, bị nghèo khổ, nghèo đói mà chết. Và nó có nhiều khi chúng ta cũng không có thể nào mà nói rằng nhất định là hiếu thuận quần sanh hiếu thuận ngự tử, hoặc là ngỗ nghịch quần sanh ngỗ nghịch nhi. Có nhiều khi đó là trong cái đời sống đó, mình có cái một có một điều là Đức Phật nói khẳng định đó là người phụ nữ có đức hạnh nó sanh ra con là minh chủ, là thánh nhân, là Phật Đà. Có đức hạnh ở đây đó, là người có hiền lương, thì hiền lương là bao gồm luôn cả cái hiếu thảo với cha mẹ, hoặc là có cái đức hạnh tu hành, có cái thân khổ biết tốt đẹp, có giữ giới như vậy đó, thì những cái vị mà Bồ Tát cái cảnh giác rằng thường lựa những người phụ nữ có đức hạnh như vậy mới phái sanh làm cha làm mẹ. Nên nhiều khi á, mình nói một phần mà cái do cái thiện nghiệp, do cái tâm thiện tu tập đó, thì họ cái hạnh hiếu kề chung như đó luôn đó, thì nó phù hợp. Chứ còn chúng ta cũng thấy trong cái bài kinh Duy Sứ hay là kinh Hiền Ngu cũng có nói, nếu mà mình vì phụng dưỡng cha mẹ mà tạo tội lỗi thì mình rớt vào địa ngục đó, quỷ tướng duy dương cũng không có tha tội cho mình. Cũng không phải vì mình diễn tớ mà vì nuôi cha nuôi mẹ hoặc nuôi vợ nuôi chồng, vì cái danh dự cái gì truyền thống gia đình mà mình sát hại như vậy, mình tạo tội như vậy, mình không được giữ chứng thành hình. Rõ ràng thì đạo Phật là muốn nói đến cái thiện hạnh là mình phải không làm khổ người, chứ không phải mình nuôi cha mẹ rồi mình đi lừa đảo người này, cướp bóc người kia, giết hại người nọ để có tiền của mỗi để nuôi cha mẹ, rồi mình mong rằng con của mình nó sẽ nuôi dưỡng mình lại hiếu thảo. Nhiều khi chưa có được cha mẹ nuôi dưỡng hoặc là con nuôi dưỡng mình chỉ nuôi dưỡng cha mẹ bằng cái nghề bất chánh đó, đã bị được bắn chết rồi, và người ta chặt thai chân người ta nuôi nào người ta xử tội mình, người ta tử là mình chết rồi, đi làm gì mình có đứa con có hiếu thảo với mình. Nên đó, mình phải hiểu một cái điều Phật giáo dạy đó là mình tu hành đó, thì tự nhiên mình sợ nhân quả. Nhưng mà rồi á, không phải có nhiều khi á, mình tu hành rồi mình cũng gặp những cái người cha người mẹ mà làm khổ mình cũng có, hoặc là những cái cha mẹ tu hành rồi mà bị con cái làm khổ cũng có. Cái chuyện này á, thì mình không có thể nào mà nói cho hết được, nói cho hết được, có nghĩa là cái tinh thần nhân quả nó trùng trùng ở trong đó, mà mình cũng không có thể nào biết được. Bởi vì thường thường á, mình chỉ nhìn cái hiện tại này, mình gặp những gì bất hạnh á, thì mình nghĩ là cái đó là cái nghiệp quả của mình trong quá khứ, mình chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng mà không có nghĩa là kiếp trước, vì có nhiều khi kiếp trước cũng được vẫn tu, nhưng mà mình cũng vẫn không có con cái, nhưng mà mình vẫn phải chịu khổ đó, và cái khổ rất là nhiều trong ngàn kiếp về trước mình đã tạo cái ác nghiệp này. Nên nhiều khi quý vị thấy á, mình nhiều khi mình nghĩ rằng có thể là như là những vị lạc mai lạc ma đó, là nhiều kiếp tu như vậy, khi tái sanh kiếp khác thì kiếp sau cũng vẫn tiếp tục tu vậy. nên đâu có khi nào mà làm cha làm mẹ của cái chúng sanh nào đâu. Có nghĩa là chỉ làm con của những cái người nào mà sanh ra. Còn những vị này khi mà còn tuổi còn nhỏ cũng đã vào chùa tu hành rồi đến già chết rồi tái sanh biết sao vậy. Và những câu chuyện đó cũng cho chúng ta thấy rằng nó có nhiều người liên tục năm bảy kiếp mà tu như vậy, họ cũng đâu có từng làm cha của người nào đâu, mà họ tạo cái nghiệp gì bất thiện mà nhiều khi họ sanh ra. Mà hồi nãy chúng tôi ngồi nghe sư trưởng nói ngày xưa ngày Chu Nát á, ngày là tăng thống bên Campuchia, nhưng mà ngày lại có cái người cha, nghĩa là trong lúc ngày thuyết pháp như vậy, người cha nhậu say sưa rồi vô tới chỗ mà ngài đang thuyết pháp xè tay nói nát tiền thì ngài cũng Chu Nát ngài cũng phải đưa tiền cho sư trưởng. Mới kể cho chúng tôi nghe thì chúng tôi cũng thấy thì tình đến nhiều khi những đứa con khi quý vị biết một vị pháp sư tâm tạng như vậy đó, phải là người học Phật pháp nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ đâu phải là một bữa hai bữa mà có thể trở thành vị pháp sư tâm tạng hay là bị làm tăng cúng bên sau kia đâu. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái những cái vị đó có nhiều khi có những người cha người mẹ như vậy đó, nhiều khi đó, mình còn tái sanh thì mình còn vương lan vào những cái người cha người mẹ làm cha mẹ của mình. Nên Đức Phật ngài có nói có những kiếp mà ngài sanh ra đời ấy, có những người phụ nữ làm bạn đời của ngài nhưng mà cản ngài tu hành đó, rồi sau này sanh làm những lời quạ này kia nọ. Thì chúng ta cũng thấy có nhiều khi cha mẹ mà không cho con đi tu cũng có nữa, rồi nếu mà cản đứa con đi tu thì cũng phải mắc nhân quả chứ không phải là không. Rồi chứ đừng có nghĩ rằng mình làm cha mẹ rồi bắt con làm sao làm đó. Mới thường thường cái người Việt Nam chúng ta là nói rằng cha mẹ mà cho con đi tu nó có lẽ là chỉ tìm thấy những người Phật tử là Phật giáo Nam Tông thôi, chứ chúng tôi chưa từng thấy những người cha người mẹ nào mà không biết Phật giáo Nam Tông mà cho con tu. Chúng ta thấy rất là ít, cũng phải biết Phật giáo rồi họ mới cho con tu. Còn đa số người cha người mẹ nào cũng muốn con của mình nó làm lập gia là thất thất, chứ không bao giờ muốn cho con tu. Nhưng mà là những đứa con nó vẫn đi tu vậy, thì mình thấy rằng không có nghĩa là nhiều khi những đứa con nó muốn đi tu, nhưng mà khi mà nó đi tu rồi có nhiều khi cha mẹ sống với đứa con cũng rất là dễ. Nhiều khi ngày xưa chúng tôi gặp ông thân bà mẫu chúng tôi cũng có nói điều là ví dụ như sau này chúng tôi đi tu rồi thì cha mẹ có thể sống chung được, nhưng mà nếu mà cha mẹ sống chung với con trai thì có con dâu, con gái thì có con rể. Nhưng mà cuối cùng thật sự cũng như chúng tôi nói vậy, thì ba má chúng tôi bây giờ cũng không có sống với đứa con nào được hết, thì chỉ sống với ông sư là dễ nhất. Cốc mình ở tôi cũng là chùa có ăn vậy thôi, nó cũng rất là dễ. Nhưng mà nhiều khi cũng đâu phải là mình thuận lợi cái điều kiện mà các tu hành đâu quý vị, cũng chưa có chắc nữa. Cũng như ngày Chu Nát ngày có người cha gì cứ nhậu hoài, cứ xè tay, cứ nát tiền như vậy, thì ngày tiếp pháp, ngày đang tiếp pháp, ngày cũng thấy phải cho tiền, để cho tiền có đi nhậu như vậy. Thì chúng ta thấy trong một đời không có nghĩa là hiếu thuận thì quần sanh hiếu thuận tử, hoặc là mổ thì quần sanh mổ tử. Cái câu này cũng đúng đến một phần nào đó thôi. Một phần nào là những người phụ nữ có đức hạnh thì sanh với con là minh chủ, là thánh nhân Phật Đà. Mà muốn nói người phụ nữ nó có thân khẩu ý thì có giới hạnh, thì những cái vật mà tiền cha tiền mẹ đó, thì những cái vị mà Bồ Tát chánh đẳng giác sẽ tìm những người cha người mẹ như vậy. Hoặc là những cái bậc thiền nhân thánh nhân đó, thì họ sẽ tìm người cha người mẹ như vậy. Để cho toàn vẹn thì những vị là đại phước báo, đại hạnh nguyện. Còn nhiều khi những cái vị mà không có được như vậy đó, thì có nhiều khi sanh vô gần mình gặp cha mẹ mình bỏ rơi thì cũng tốt. Chúng ta sẽ nghe rất là nhiều những câu chuyện như là ngày cha Tứ Lá, ngày sanh ra cái cô tiểu thư đó lại mang thai với người có cái chú Phật đó, rồi cuối cùng sanh ra ngày cha Tứ Lá phải bỏ xuống dưới sông trôi sông. Rồi Đức Phật phải kể lại kiếp đó là có cái kiếp luân hồi có từng bỏ đứa con nên bây giờ bị bỏ lại. Thì nó cũng là một tinh thần nhân quả, nhưng mà không có nghĩa là mình làm cái quả ở kiếp trước rồi kiếp này mình hưởng, hoặc là bây giờ mình có hiếu thảo với cha mẹ mình rồi sanh con hiếu thảo với mình, nó chỉ là một phần thôi. Nhưng mà cái hiếu thảo đó mình cũng phải tùy coi hiếu thảo đó mình biết tu hành đúng theo cái pháp và luật của Đức Phật thì mình tìm được. Chứ còn mình hiếu thảo với cha mẹ mà mình biết chọn mình rước đào mồ quật mã người ta đó, mình nuôi dưỡng cha mẹ mình nó cũng chưa chắc là mình sau này mình sẽ có con, hoặc là có con của mình rồi nó sẽ hiếu thảo với mình cũng chưa chắc nữa. Hoặc là mình hưởng được cái chuyện hướng thảo cũng chưa chắc nữa. Có thể là nhiều khi mình bị pháp luật hành hạ, hoặc là giết chóc mình lô đài mình cũng chết mất rồi. Cũng có nhiều người con mà nuôi dưỡng cha mẹ. Chúng tôi còn nhớ Mà sư như sư cả mà sư có chú hai đó, mà chú hai có bây giờ cũng còn khó nữa. Nhưng mà chú có một người cha cũng rất là lạ, chú rất là có hiếu với người cha. Nhưng người cha thì không có lẫn nghĩa đó, mà để mà chú làm có tiền bao nhiêu thì chú lo cho người cha, nhưng mà người cha có nhà cứ dắt từng câu đi câu cá thôi. Dắt từng câu đi câu cá chứ ông có không có, dù cho con mình có tu hành nhưng mà cái người cha cũng không có tu hành. Và là nhiều khi chúng ta cũng thấy rồi, mọi người cũng nhìn thấy cái ông thân của chú hai như vậy, mà nếu mà ông này cũng tu cái nó cũng thuận lợi quá đi. Nhưng mà đâu có nghĩa là cái đứa con tu rồi cái người cha sẽ tu đâu. Có nhiều khi cái người cha lại làm những việc ngược trở lại nữa, ngược trở lại cái cách tu hành của người con nó cũng có nữa. Và nó khi mình suy nghĩ rằng á, nhiều khi nó cái nghiệp quả trong vòng luân hồi, hay là mình nói đến cái sự luân hồi đó, mình tái sanh á, nhiều khi mình tái sanh một cái gia đình nào mình cũng biết thì mình cũng không biết được. Nên Đức Phật nó cũng muốn điều bất định đó. Cảnh giới tái sanh bất định, cái gia đình nào tái sanh cũng bất định, cái tai nạn đến mình lúc nào cũng bất định, sự chết đến mình cũng bất định. Như vậy thì những cái điều đó mình không có thể mà biết trước được hết. Thì nhiều khi nó cũng là một cái, có nhiều khi mình thấy có những người đó, ví dụ như mình bất hiếu với cha mẹ thì con nó bất hiếu với mình, nhưng mà có nhiều người cũng bất hiếu với cha mẹ nhưng mà con vẫn bất hiếu với mình. Vì đứa con nó là những đứa con biết tu hành, nó không có biết hồi xưa đó là cha mẹ của nó bất hiếu với ông nội bà nội của nó cũng không biết được. Nhưng mà sau này nó có tu hành và nó biết được Phật pháp, nó có hiếu thảo với cha mẹ. Như vậy thì nếu mình nhìn về cái người con đó, mà nói rằng đứa con có hiếu bây giờ mà cái người cha hồi đó có hiếu với ông nội thì nó cũng chưa chắc. Hoặc là nhiều khi cái người cha bây giờ đó là có đứa con mà nhiều khi nó bất hiếu với mình nó cũng có nữa, chứ không phải là hoàn toàn nó ở một bên nào hết. Phải nói đến đó, phải nói đến cái tinh thần nhân quả ở trong nhiều đời nhiều kiếp. Và mỗi chúng sanh đó, ngay trong hiện tại này, chúng sanh đó biết tu hành không biết tu hành. Ví dụ chúng ta nói rằng như vua A Cực Thế đó, mà vì cái thân cận đẹp đa, nhưng mà nếu mà vua A Cực Thế mà gặp Đức Phật đó, thì vua A Cực Thế đã không giết vua Bình Sa Vương rồi. Nhưng mà vì gần đẹp đa, nên đẹp đa cứ dục là cái tâm của hoàng tử A Cực Thế lúc bây giờ đó là còn chưa có biết được, nên đã ra lệnh giết cha của mình. Thì chúng ta thấy Đức Phật này để nói rằng người ta có thể thân cận một người nào đó, người ta sẽ cải cửa được cái tâm tính bất thiện hoặc là cái bất hiếu của người đó. Nhưng mà rồi Phật pháp nó có cái khả năng như vậy nên Đức Phật mới biết hết. Rồi có nhiều người sống mà họ không có nghe được Phật pháp á, thì có nhiều khi họ cũng ngược trở lại, có nhiều khi họ có hiếu cha mẹ nhưng mà con họ bất hiếu với họ, hoặc có nhiều khi họ bất hiếu cha mẹ nhưng mà con của họ có hiếu với họ, cũng tùy nhiều mặt lắm quý vị. Nhưng mà có một điều khẳng định nhất đó, là khi mà thấm nhìn Phật pháp rồi đó, và là thân cận người hiền đó, thì người hiền sẽ dạy cho họ hiểu, họ hiểu cái chuyện mà họ phải gánh chịu đó là cái nghiệp quả của họ. Bây giờ họ tu hành hay họ hiếu thảo đó là cái nhân của họ, thì họ cứ việc làm cái nhân tốt, rồi sau này cái quả tốt sẽ tổ thân với họ. Đó là điều mà Phật giáo nói rất là rõ ràng, và có cái nhân thiện nó tổ thân cái quả thiện. Đó là điều rất là rõ ràng. Và cái thiện pháp có khả năng để làm cho mình tốt đẹp hơn. Nếu mà mình sanh ra đời mình không làm thiện pháp thì cũng chưa chắc mình hoặc đọc sách thánh hiền mình trở thành người tốt. Chứ còn nhiều khi mình không có đọc như vậy cũng chưa chắc mình trở thành người tốt. Thì cái câu hỏi của Thượng Bảy Nhất Đẳng thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì để biết Pháp Tăng còn nhớ cái câu hỏi của Thượng Bảy Nhất Đẳng hỏi để biết Pháp Tăng không? Nếu mình nhớ được thì biết Pháp Tăng trả lời cái câu của Thượng Bảy Nhất Đẳng hỏi. Thì xin gần nhất là biết Pháp Tăng.
Dạ, sa thú kính tri ân Đại Đức Pháp Đăng đã trả lời thảo luận cho cái câu vừa rồi. Giờ này thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi, và do vậy thì chúng tôi không có trả lời cũng như là thảo luận cái câu mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã đưa ra khi nãy. Bây giờ thì chương trình lớp học thảo luận của chúng ta đến đây là chấm dứt. Ngày mai chúng ta có cái lớp học do có bài học do Thượng Tọa Tề Siêu trình bày với đại học ngày mai. Dạ, bây giờ thì mời vị các MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng và sau đó chúng ta đồng rung. Dạ.
xa thuộc lầm thai. Con, anh nhân viện, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân sư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp phổ ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã đáng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc để trợ cho các phần hình trong các Phật được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho công đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc cho đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm mẫu của Đức Thượng Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm chết dương làm giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Yeah.